Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con bốn phương đã đủ duyên lành, con tập về đây mở trước là cảnh lễ Phật, sau là thăm thầy và thăm tu viện. Nhân dịp này chúng con cung kính thầy giảng dạy cho chúng con bài pháp đạo đức, cách sống làm sao không làm khổ mình khổ người. Và chúng con cũng xin thỉnh thầy giảng dạy cho chúng con biết con đường tu tập của đạo Phật, con đường nào là chánh pháp, con đường nào là tà pháp. Vì trên đường tu tập giải thoát có trong gai hầm hố, chúng con không biết thì sẽ đi lọt hầm xa hố và lạc vào tà pháp của cuộc đời cho chúng con. Kính mong thầy từ khi chỉ dạy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Này quý Phật tử được câu hữu về đây, sao được diện kiến với thầy. Từ lâu quý Phật tử nghe một người tu làm chủ được sự sống chết, tưởng là chắc có lẽ là thầy không có giống cái người bình thường, phải không quý Phật tử? Nhưng không ngờ thầy chỉ là một con người cũng như bao nhiêu con người khác, vậy mà nó có đủ cái sức mà làm chủ được sự sống chết của mình. Thứ nhất á, làm chủ được cái tâm tham sân si ham muốn của mình. Thứ hai á, làm chủ được bệnh tật. Thứ ba á, làm chủ được cái già của mình, già mà không có lụm cụm, già mà quắc thước. Rồi thứ tư á, là làm chủ được cái chết của mình, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Người ta rất ngạc nhiên, bệnh đau mà tự thân của mình lại đẩy lui được bệnh tật. Đó là một cái ai cũng mong muốn hết, không uống thuốc. Rồi đến chừng chết thì tịnh chỉ hơi thở một cách tự tại. Thiệt ra thì người ta không ngờ rằng Phật giáo có đủ cái lực như vậy, mà từ lâu tới giờ không ai làm được. Cũng tu tập nhiều, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng ngồi thiền, nhưng mà ít có thấy người ta làm chủ được. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy rất rõ bốn cái chỗ mà đau khổ của kiếp người mà đạo Phật đã nêu ra cho chúng ta thấy, đó là bốn nỗi khổ của con người của chúng ta. Khi mà sanh ra làm người thì ai mà không đau khổ trên bốn chỗ đau khổ này. Nhưng mà đạo Phật lại dẫn dắt chúng ta không có đau khổ, làm chủ được bốn sự đau khổ. Thế mà chúng ta là những tu sĩ, là những cư sĩ, là những tín đồ của Phật giáo lại không làm được điều này thì quá là uổng. Nhưng giáo lý của Đức Phật rất là thực tế cụ thể, nhất là giáo lý nguyên thủy, dạy chúng ta bắt đầu sống đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người. Thật ra không làm khổ người thì có dễ, nhưng mà cũng khó chứ không phải dễ. Mình biết kham nhẫn, mình biết chịu đựng thì mình sẽ không làm khổ người khác. Nhưng đối với làm khổ mình thì còn khó gấp mấy trăm ngàn lần, rất khó. Nhưng đạo Phật có phương pháp, có cách thức để dạy chúng ta không làm khổ mình. Đó là cái nền đạo đức của Phật giáo, nền đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Hôm nay thầy xin nói về đạo đức nhân bản nhân quả, bởi vì chúng ta hiện giờ không thể nào mà nói là nói thiền định được nếu chúng ta không xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc của đạo đức. Thì thiền định chúng ta chỉ là tà thiền, không thể nào là thiền chánh định. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta giới sanh định, định sanh tuệ. Chúng ta hiện giờ có cái tri kiến hiểu biết chứ không phải là trí tuệ đâu. Trí tuệ phải là không có không gian và thời gian, tức là tuệ tâm mình. Còn tuệ của chúng ta gì mà quá khứ thì không biết gì hết, chuyện đã qua thì nó ngay trong một đời nay thôi, chúng ta cũng còn quên trước quên sau chưa nhớ hết. Làm sao mà chúng ta nhớ được quá khứ trong nhiều đời nhiều kiếp, còn tương lai thì chúng ta mờ mịt không biết. Thậm chí như bây giờ, hiện bây giờ Phật tử cũng chẳng biết mình chết rồi sẽ đi về đâu. Có thế giới siêu hình hay không có. Có linh hồn hay không có linh hồn, quý vị cũng chưa biết. Cũng nghe tôn giáo này cũng nói linh hồn, tôn giáo kia cũng nói rằng có cái thần thức, Phật tánh. Nói vậy chứ chúng ta cũng chưa biết chắc. Bởi vì chúng ta thấy cái thực hiện ở trong tâm của chúng ta nó có những cái biết. Tại sao thầy nói con người có những cái biết chứ không phải có một cái biết? Cái biết thứ nhất mà chúng ta hàng ngày mà chúng ta biết, như bây giờ quý Phật tử đang ngồi nghe thầy nói chuyện đây, đó là cái biết của ý thức của chúng ta. Nó gồm có sắc thức, gọi là trong kinh điển của Phật gọi là sắc quẩn. Cho nên nó gồm có cái biết của chúng ta, cái ý thức của chúng ta, mắt thấy tai nghe, thì cái biết đó là cái biết của ý thức. Còn cái biết trong giấc mộng của chúng ta, khi mà cái ý thức của chúng ta, lúc thân chúng ta ngủ, ý thức không hoạt động, thì chúng ta nằm mộng. Thì trong giấc mộng của chúng ta đó, trong giấc mộng thì chúng ta có cái biết ở trong giấc mộng, cũng nghe, cũng thấy, cũng tiếp xúc với mọi hình bóng ở trong giấc mộng của chúng ta. Đó là cái biết của trong giấc mộng. Và còn cái biết của một người tu mà gọi là tam minh á, cái biết đó không có không gian và thời gian, cho nên nó có túc mạng minh, biết nhiều đời nhiều kiếp. Thiên nhãn minh có cái biết mà không có không gian, ở chỗ này muốn thấy biết ở chỗ nào cũng được hết. Thì cái biết đó là cái biết của tam minh, cái biết đó là cái biết của tâm thức của chúng ta. Cho nên nó có ba cái biết rất rõ ràng. Vì vậy mà trong bốn cái loại định của Phật á, phải sử dụng cả ba cái biết này. Cho nên vì vậy mà người mà nhập định á, làm sao sử dụng được ba cái biết này mới nhập định được. Còn nếu mà sử dụng có một cái ý thức của chúng ta biết á, thì chúng ta không nhập định được. Cái biết đầu tiên của chúng ta mà để mà nhập được cái định đầu tiên đó là sơ thiền. Cái thiền thứ nhất là cái thiền mà ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp là bằng ý thức của chúng ta. Thì cái người đó tu cái pháp môn gì? Tu giới luật. Tu giới luật. Bởi vì chỉ có giới luật thì chúng ta mới có ly dục ly ác pháp mà thôi. Thế cho nên giới luật của Phật rất nhiều. Đối với Sa Di người mới vào tu, thì Đức Phật dạy cho chúng ta có 10 giới. Thánh Đức Sa Di, một vị tu sĩ theo đạo Phật mà giữ gìn được những giới luật thì đó gọi là Thánh Đức. Thánh hạnh của chúng ta, một người tu sĩ phải có hạnh, chứ không thể nào mà sống bừa bãi cũng như người thế tục được. Cho nên giới luật là một nền tảng vững chắc để cho chúng ta xây dựng mình trên cái hướng đi vào thiền định, nó mới vững chắc. Một vị tu sĩ, một người cư sĩ mà không giữ gìn giới luật thì chúng ta không thể nào mà đạt được thiền định. Ai cũng nghe thiền định rất hay, nhưng chúng ta làm không được, là nhập không được. Bởi vì ý thức đầu tiên của chúng ta chỉ có nhập được cái định của sơ thiền. Còn định nhị thiền thì nó thuộc về tưởng thức rồi. Tại sao vậy? Bởi vì khi đó chúng ta phải diệt tầm tứ mới nhập được nhị thiền. Mà diệt tầm tứ tức là ý thức của chúng ta bị ngưng, không hoạt động. Chứ không phải diệt tầm tứ là diệt vọng tưởng của chúng ta. Nghĩa là chúng ta ngồi đây mà không niệm, chúng ta cho rằng mình diệt tầm tứ, không phải. Đó là hiểu sai. Diệt, quý vị nghe chữ diệt tức là không hoạt động nữa, chứ không phải ly. Cũng như bây giờ thầy nói như thế này nè, thầy ly dục ly ác pháp, có nghĩa là thầy chưa có diệt dục và ác pháp của thầy, nhưng mà thầy lìa nó ra. Bây giờ buổi sáng thầy đói bụng, thầy muốn đi ăn cơm hoặc là ăn một cái bánh, thì cái muốn ăn đó là dục. Bây giờ thầy mới ly nó ra, thầy nói không có được ăn. Một người tu sĩ như thầy trưa ăn một bữa trưa mà thôi,
không có ăn phi thờ như vậy. Do cái ý thức của thầy, cái tri kiến của thầy, lý luận như vậy, cho nên thầy dừng lại, thầy không ăn. Mà thầy không ăn tức là thầy ly dục, chứ chưa phải hết dục. Các con thấy ly không? Bây giờ cái tâm của thầy nó muốn đi ngủ, cái thân của thầy thì nó buồn ngủ, cái tâm nó muốn đi ngủ rồi. Thầy nói giờ này không phải là giờ mày ngủ, nhất định là mày không được ngủ. Bắt đầu thầy đi kinh hạt. Tức là thầy hành động như vậy, thầy ly cái si của thầy, cái tâm si của thầy gọi là ly dục. Bây giờ cái tâm thầy nó muốn đi nói chuyện,
thì nói không được, mày là người tu sĩ phải sống độc cư, phải không được hội họp, không được nói chuyện, cấm nó, mình không cho nó. Đức Phật làm những cái việc đó, Đức Phật nó chế ngự tâm mình. Còn trái lại, chúng ta dùng một cái phương pháp, một câu niệm Phật như Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là một cái hơi thở mà chúng ta tập trung trong cái đối tượng đó, hoặc là chúng ta vẽ một cái điểm để mà mắt chúng ta nhìn vào cái điểm đó, chúng ta tập trung để cho cái tâm của chúng ta đừng có khởi niệm, thì đó là ức chế tâm. Còn bây giờ quý vị chưa bao giờ ăn ngày một bữa, mà quý vị chưa tập tu quán thực phẩm bất tịnh, làm cho nó nhàm chán đi, mà quý vị cố gắng ôm cái giới luật ăn ngày một bữa, quý vị bị ức chế, ức chế cả thân và tâm. Vài ba hôm sau thì thân tâm của quý vị, nhất là cái thân của quý vị bị bệnh, làm cho cái tâm của quý vị thối chuyển. Cho nên nếu không khéo thì chúng ta sẽ tu bị ức chế tâm và ức chế thân, làm khổ cho thân tâm của chúng ta. Cũng như bây giờ sức chúng ta chỉ ngồi kiết già khoảng độ chừng 15 phút, nhưng cố gắng ngồi 30 phút. Khi lúc bây giờ chân chúng ta bị tê, rồi bị đau, nó làm chúng ta rất khổ sở. Nhưng chúng ta cứ ngồi đó mà ráng chịu đựng. Nếu chúng ta chịu đựng chừng 3 phút, 2 phút, thì đó là chúng ta chế ngự thân để làm tập tâm cho nó quen. Nhưng mà chúng ta lại kéo dài cái thời gian chế ngự đó ra, thì lúc bây giờ chúng ta bị ức chế. Nó quá cái sức chịu đựng của chúng ta, cho nên mồ hôi trong người chúng ta đổ ra, cho đến khi mà chân chúng ta sưng lên, thì cái điều đó là điều chúng ta ức chế thân, làm cho chúng ta khổ. Mà Đức Phật không chấp nhận điều đó, gọi là khổ hạnh, làm chúng ta khổ. Cho nên tu theo đạo Phật phải tu đúng, đừng có tu sai. Bởi vì chúng ta phải hiểu đúng, rất đúng thì chúng ta tu mới kết quả. Nhưng thầy nói như thế này để quý vị thấy rằng đạo Phật có 8 cái lớp để tu học, tức là lớp chánh kiến, lớp chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi tới chánh định. Thì như vậy là 8 cái lớp mà chúng ta tu tập này, mỗi lớp phải tu tập những bài pháp nào để tu tập cái lớp đó, mà cái lớp đó nó thực hiện ở cấp nào. Bởi vì đạo Phật có 3 cấp. Quý vị ở sau có nghe rõ không? Có 3 cấp: cấp giới luật, cấp thiền định và cấp trí tuệ. Chứ không phải muốn vô học, muốn tu tu lu bù cũng được. Cho nên người cư sĩ, người ta vào mà người ta theo đạo Phật thì người ta học cái lớp đầu tiên là lớp chánh kiến. Người ta thực hiện giới luật của người ta đó là bát giới, 8 cái giới. Nhưng mà 8 giới gồm nó có 9 giới sa di ở trong đó rồi, cho nên gọi là thọ bát quan trai. Có phải không? Cho nên người cư sĩ mỗi tháng họ phải dành cho họ trong 1 ngày hoặc 2 ngày để thọ bát quan trai. Họ sống như đời sống của người tu sĩ. Họ tu tập đúng pháp để ngăn ác diệt ác, lúc nào cũng tăng trưởng sanh thiện, để họ sống cho đúng cách, rồi họ áp dụng vào trong những ngày mà họ tiếp duyên với nhau, họ làm công việc để sống, họ tiếp duyên để họ xả tâm họ. Thì khi một người cư sĩ mà họ tập tu như vậy á, đó là họ tập tu đạo đức, nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Đó là cái đạo đức của đạo Phật. Cho nên chúng ta học chánh kiến như thế nào? Khi nhìn mọi vật, mọi đối tượng, mọi pháp xảy ra trước mắt họ, họ phải thấy như thế nào, gọi là chánh kiến. Nếu mà thấy làm cho chúng ta giận hờn, phiền não, đau khổ, thì đó là tà kiến, chứ không thể nói gọi là chánh kiến được. Do đó nếu mà chúng ta có tà kiến thì sẽ đem đến cho chúng ta những nỗi đau khổ cho mình và còn cho người khác nữa. Thì như vậy chúng ta là người thiếu đạo đức với mình và thiếu đạo đức với người khác. Cho nên quý Phật tử là những người chưa xuất gia đó, phải học cái lớp chánh kiến. Còn hiện bây giờ tu sĩ chúng ta cũng chưa có người nào biết chánh kiến. Nói thì chúng ta nói được, tôi nói tôi chánh kiến, nhưng mà hở ra chút thì giận hờn, phiền não, đau khổ, tham muốn đủ thứ trong này. Nhìn cái vật gì cũng thấy cũng muốn. Nhìn người ta nói một tiếng hơi nặng một chút xíu trái ý mình thì lại phiền não, lại tức giận. Thì như vậy rõ ràng là mình tà kiến hết. Nghe thấy những cái điều đó mà làm cho tâm mình bất an thì người đó tà kiến chứ không thể nào chánh kiến. Bởi vì đối chánh kiến của đạo Phật là đạo Phật, là đạo đức. Thấy một cái sự vật, đúng một sự vật, làm cho chúng ta cởi mở, không phiền não. Đó là chánh kiến. Cho nên khi chúng ta học cái lớp chánh kiến á, phải một năm. Vừa trong cái bài, những cái bài mà chúng ta học để thấm nhuần được cái những cái lý mà của Phật dạy chúng ta. Rồi chúng ta lại tu tập rèn luyện, chứ không phải học suông không để mà hiểu rồi gọi là chánh kiến. Không phải, có phải sự tu tập nữa. Phải rèn luyện mình ở trong những cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Bây giờ nhìn, mà nhìn như thế nào để biết nó là nhân quả, nó là thiện hay là ác? Thì khi mà người ta chửi mình phải nghe cái ngôn ngữ đó, lời nói đó, nó làm cho mình bất an ở trong lòng của mình, bất toại nguyện trong lòng của mình. Nhưng cái hiểu biết khi nghe cái lời nói đó, nó làm cho chúng ta cởi mở mà không có giận hờn phiền toái trong lòng của mình, thì đó mới là chánh kiến. Còn cái lớp chánh tư duy á, là chúng ta phải có sự suy tư, có sự nghĩ tưởng. Thì đây là những cái tâm niệm của chúng ta. Khi khởi lên một cái niệm thì chúng ta đưa một cái niệm đó thành một cái đề tài. Một cái đề tài quán xét. Quán xét tức là tư duy. Khi mình chánh tư duy thì tất cả mọi ác pháp đều bị hóa giải ra hết. Nó không còn làm cho tâm chúng ta đau khổ nữa. Cũng như bây giờ nói về ác pháp thì chúng ta thấy cái thân bệnh, thân mà đau nhất cũng là ác pháp đó. Cho nên trong tứ niệm xứ thì Đức Phật dạy trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Bây giờ trên thân chúng ta quán thân mà thấy cái thân nó bệnh đau, vậy thì chúng ta bằng cách nào mà chúng ta khắc phục được cái bệnh đau ra khỏi? Thì như vậy có phải là chúng ta đã làm chủ được bệnh không? Thế là tứ niệm xứ nó dạy như vậy mà chúng ta không biết cách nào hết. Ngồi đó mà quán, nào là quán thế này thế khác thế nọ, tất cả mọi cái. Cuối cùng bệnh đau thì chỉ đi bác sĩ, đi nhà thương, thì cái này coi như chúng ta tu không kết quả, tu sai pháp. Còn một người tu đúng pháp thì người ta làm chủ được cái này. Bởi vì trong tâm lực của chúng ta nó có những cái lực, mà cái năng lực của nó có bảy cái năng lực, gọi là bảy cái năng lực giác chi. Giác chi tức là thất bồ đề đó, bảy cái trạng thái giải thoát, bảy cái năng lực giải thoát, nó giúp chúng ta được giải thoát. Vì khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ á, thì bảy cái năng lực này nó hiện ra. Cho nên Đức Phật nói á, thất giác chi á, thực phẩm, món ăn của thất giác chi là cái gì? Là tứ niệm xứ. Món ăn là cái gì? Hằng ngày chúng ta phải tu tập cái đó, cũng như mình ăn hằng ngày, ngày nào mình cũng phải ăn. Thì tứ niệm xứ là món ăn của thất giác chi. Có phải không? Quý vị đọc trong kinh, quý vị thấy trong kinh Nguyên Thủy xác định được cái điều kiện mà chúng ta thấy rất rõ. Nhưng mà bảy cái giác chi đó, nó lại là món ăn cho tứ thiền, cho tâm mình. Nếu mà không có bảy cái năng lực giác chi này thì chúng ta không nhập tứ thiền mà không bao giờ mà có tâm minh được. Đó, cho nên từ ở chỗ cái tứ niệm xứ chúng ta mới thấy được cái năng lực tự thân của chúng ta. Cho nên từ cái năng lực đó, bệnh đau trên thân chúng ta đẩy lui được hết. Chúng ta có một cái lệnh đó gọi là pháp như lý tác ý, như cái lý giải thoát mà tác ý. Bây giờ thân chúng ta đau chứ gì, tức là ác pháp chứ gì, như cái lý giải thoát mà chúng ta tác ý thì cái thân chúng ta sẽ hết đau. Phật đã dạy như vậy, như lý tác ý, như cái lý giải thoát mà tác ý. Bây giờ thân đau mà thân không đau thì không đau với đau nó có khác nhau, có phải không? Cho nên chúng ta cái lý của nó đi ngược trở lại với cái ác pháp của nó. Cũng như tâm chúng ta có tham thì chúng ta bảo không tham, dừng lại, giờ này không phải ăn. Cho nên cái lệnh của chúng ta, cái lệnh mà chúng ta tác ý ra nó mạnh lắm. Cũng như bây giờ cái thân của quý vị đau thì cái tâm của quý vị sẽ bị dao động. Cho nên muốn cho cái tâm mình đừng dao động á, thì quý vị phải tác ý. Phải tác ý. Thọ là vô thường. Cái đau này là không có thật. Cho nên tâm đừng sợ. Ngồi đây bất động. Thì do đó chúng ta ngồi thẳng lưng lên. Và nương vào trong một cái phương pháp mà Phật đã dạy gọi là định niệm hơi thở. Thì khi mà chúng ta nương vào cái định niệm hơi thở thì chúng ta nhắc như thế này. Bởi vì trong cái 16... và 18 cái đề mục, 16 cái đề mục trong định niệm hơi thở và trong cái pháp thân hành niệm á, thì có thêm 2 cái đề mục nữa của về hơi thở. Cho nên cộng lại là 18 cái đề mục của định niệm hơi thở để cho nó đủ trọn vẹn về cái hơi thở. Và cái phương pháp định niệm hơi thở nó giúp cho chúng ta đẩy lui được những cái chướng ngại pháp ở trên thân và tâm của chúng ta. Thí dụ như thân bị bệnh đau thì lúc bây giờ chúng ta tác ý như cái lý đạo mà chúng ta tác ý, thọ là vô thường, tâm không có dao động, không có sợ hãi, hãy ngồi thẳng lưng lên, hãy nhiếp tâm trong hơi thở. Thì lúc bây giờ chúng ta tác ý, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, để cho tâm bám vào trong hơi thở, tức là an trú trong hơi thở. Khi mà tâm an trú trong hơi thở thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Nhưng lúc bây giờ thân chúng ta đang bị đau, nó đâu có an được, phải không? Nhưng bây giờ chúng ta lại tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Có phải cái câu kinh như vậy để nhắc cho chúng ta, để khi mà cái tâm nó an trú thật sự trong hơi thở rồi thì nó có một trạng thái an ổn của thân của chúng ta, là lúc bây giờ bệnh đau đi mất rồi. Hễ nó an thì thân chúng ta hết đau. Đó là một cái phương pháp để khắc phục tham ưu trên thân của chúng ta, làm chúng ta không còn ưu phiền nữa. Một người đau mà các Phật tử thấy một người mà bệnh đau thì cái người đó họ có an ổn không? Họ có ưu phiền không? Có lo lắng ưu phiền, không biết mình có thể chết, chết rồi sự nghiệp mình để cho ai, hoặc là con cái mình còn nhỏ, hoặc là như thế này thế khác. Nó làm cho chúng ta rất ưu phiền. Cho nên khi trên thân quán thân mà gặp cái trường hợp mà ác pháp như vậy thì chúng ta đẩy lùi ác pháp đó ra, không cần phải uống thuốc đâu. Đây là cái phương pháp thực tế cụ thể. Mà tâm chúng ta mà không an ổn thì chúng ta cũng có những cái phương pháp để đẩy lùi những cái an ổn của cái tâm. Cho nên trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu ở trên đó. Như vậy tứ niệm xứ dạy chúng ta những cái phương pháp để mà chúng ta khắc phục được những đau khổ trên thân tâm. Và cuối cùng khi thân tâm chúng ta đã khắc phục được, tâm đã ly dục, ly ác pháp được, nó không còn tác động được. Bị ác pháp không còn tác động nó thì nó sẽ an ổn gì? Nó sẽ thanh tịnh gì? Thì lúc giờ bây giờ bảy giác chi xuất hiện, bảy cái năng lực giải thoát xuất hiện, tức là bảy cái trạng thái bồ đề đó, nó xuất hiện ra chúng ta. Chừng đó chúng ta sử dụng sẽ nhập định. Như vậy là cái lớp mà giới luật chúng ta phải ly dục lấy áp pháp hoàn toàn thì chúng ta mới đủ sức để rồi chúng ta mới bước qua cái lớp định. Cho nên chúng ta thấy cái chánh niệm á, là cái tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ để giúp chúng ta thực hiện được cái tâm ly dục lấy áp pháp hoàn toàn, giúp cho tâm chúng ta bất động, thanh tịnh. Để rồi chúng ta có đủ lực, chúng ta mới bước qua cái lớp, cái cấp 2 là cái cấp định. Chúng ta mới bước vào cái lớp chánh định. Cho nên pháp của Phật nó thực tế cụ thể như những cái môn học ở trong các trường học, nó không khác gì hết. Vì vậy mà ước ao ngày mai này Phật giáo của chúng ta có những cái trường học để dạy chúng ta từ lớp chánh kiến cho đến chánh định để thực hiện tam minh, thì cái kết quả của nó để giúp chúng ta chứng quả A-la-hán vô lậu hoàn toàn, làm chúng ta được giải thoát. Nghĩa là 10 người mà vào được những cái lớp học này, được những vị chứng quả A-la-hán đứng lớp mà dạy, thì 10 người sẽ chứng quả A-la-hán tiếp tục 10 người, không có người nào rớt hết. Bởi vì học đúng, hành đúng, có người dạy đúng thì không uổng công của chúng ta chút nào. Cũng như bây giờ mình cố gắng mình học tập, mình học tập đúng, có thầy dạy đúng, có trường lớp hẳn hoi, có bài vở hẳn hoi từ lớp thấp đến lớp cao, thì cuối cùng mình phải tốt nghiệp, phải có chứng chỉ, phải có cấp bằng. Ví dụ như học bác sĩ thì phải đổ ra thành bác sĩ, phải học tiến sĩ về môn học nào đó thì cũng sẽ đổ ra thành tiến sĩ. Bởi vì mình siêng năng, mình cố gắng mình học. Cũng như quý Phật tử siêng năng tu tập nhưng mà tu sai, học sai thì cuối cùng mình không tốt nghiệp được gì hết, uổng phí công của mình. Còn học đúng thì mình sẽ đạt được. Nhưng điều kiện mà thầy khuyên quý Phật tử đó, khuyên quý Phật tử, thứ nhất là chúng ta phải học đạo đức nhân quả, biết từng hành động nào thiện, hành động nào ác. Nhiều khi chúng ta có những cái hành động mà chúng ta không biết thiện, cứ ngỡ rằng mình thiện nhưng mà sự thật không thiện. Thiện thì có hai phần, một phần hữu lậu và một phần vô lậu. Như quý Phật tử đi làm việc từ thiện, giúp đỡ cho đồng bào bị lũ lụt, bị hỏa hoạn, thiên tai,
hoặc là giúp cho những người mà bệnh tật trong nhà thương, không có cơm ăn, không có tiền bạc để trả tiền cho bệnh viện, để giúp đỡ cho những người bất hạnh đó, thì đó là thiện hữu lậu, chứ không thể nào là thiện vô lậu. Nhưng mục đích của đạo Phật ở đây, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, thì cái thiện này là thiện vô lậu, chứ không thể nào là thiện hữu lậu được. Bởi vì hữu lậu còn đau khổ, gọi là hữu lậu. Còn vô lậu là không còn đau khổ trong tâm khảm của người đó nữa. Cho nên tăng trưởng cái vô lậu chứ không phải là tăng trưởng cái thiện hữu lậu. Nhưng Đức Phật không cấm chúng ta làm cái việc thiện
hữu lậu, nghĩa là chúng ta có khả năng giúp đỡ cho những người bất hạnh. Từ con người cho đến con vật, chúng ta đều là một nguồn an ủi sự đau khổ chúng. Đó là thuộc về tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thì Đức Phật đã có dạy chúng ta điều này, cho nên không cấm chúng ta làm việc hữu lậu, làm cái phước thiện hữu lậu. Nhưng cái phước thiện mà vô lậu thì rất cần cho đạo Phật. Cho nên trong tứ chánh cần, nói tứ chánh cần ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, thì cái thiện trong tứ chánh cần này không phải thiện hữu lậu mà thiện vô lậu. Khi mà chúng ta ở trong một cái thất, giam mình ở trong thất để tu tập, thì chúng ta còn làm việc gì bên ngoài nữa được mà gọi là thiện hữu lậu, phải không? Chúng ta luôn luôn để làm cái việc thiện cho chính bản thân của mình. Khi mà chúng ta làm cái việc thiện mà chúng ta hoàn toàn được giải thoát, thì lúc bây giờ chúng ta mới ra khỏi thất, mới làm cái thiện hữu lậu. Cũng như hôm nay mà thầy ngồi đây thì thuyết giảng cho quý Phật tử nghe cái con đường tu tập chánh đáng của đạo Phật bằng con đường đạo đức, bằng con đường giới luật, thì đó là thầy đang làm cái việc thiện hữu lậu chứ không phải thiện vô lậu. Còn bây giờ thầy ngồi ở trong thất, mỗi tâm niệm ác, mỗi tâm niệm khởi lên trong tâm của thầy, thầy biến nó thành một cái đề mục ngăn và diệt, không làm cho tâm thầy đau khổ, bất an, mà làm cho tâm thầy luôn luôn thanh thản, an lạc, vô sự. Thì đó là thầy đã sanh thiện và tăng trưởng thiện vô lậu. Quý Phật tử, cái này cái lợi ích cho bản thân của người đó rất lớn, là vì người đó không còn đau khổ nữa. Và cuối cùng người thực hiện được như vậy,
cho nên khi mà đụng mọi pháp bên ngoài, khi mà ra tiếp xúc với mọi người, thì không có pháp nào, ác pháp bên ngoài mà tác động tâm họ được. Cho nên tâm họ bất động, hoàn toàn họ làm chủ được sự sống của họ, cuộc sống của họ. Cho nên hôm nay, quý Phật tử, thứ nhất là thầy khuyên nhắc, thứ nhất là phải học đạo đức, nhân quả. Để biết được đạo đức, nhân quả. Để làm gì? Để khi mà chúng ta nhìn mọi vật đừng thấy đúng sai phải trái, mà hãy thấy thiện và ác. Một lời người đó chửi mắng mình hãy nhìn đó là nhân quả. Đời trước mình chửi người ta, đời nay người ta chửi mình, tại sao mình lại giận? Dai phải trả chứ, tức là thấy bằng nhân quả. Còn thấy tôi đúng mà tại sao anh chửi tôi dữ vậy? Thì như vậy là rõ ràng là mình sẽ có sân, mình sẽ có tức giận trong lòng mình. Cho nên cái nhìn thấy đúng pháp là làm chúng ta xả được tâm liền, ly được dục liền, ly được ác pháp liền. Còn nếu mà chúng ta nhìn thấy không đúng thì ngay đó chúng ta có đau khổ.
Thì đạo Phật bắt đầu chúng ta giải quyết được tâm của chúng ta trước tiên. Cho nên chúng ta phải làm chủ được cái tâm của mình trước cái tham sân si. Bây giờ thầy xin nhắc thêm để thấy được cái tham sân si của chúng ta. Tham sân si là cái nghiệp lực. Hằng ngày chúng ta cứ bị người ta chọc ghẹo mình, lúc nào cũng sân, lúc nào cũng thấy cái này kia ham muốn, cho nên chúng ta quân cái ham muốn, quân cái sân,
thành ra một cái lực, thành ra một cái thói quen. Cái thói quen nó nằm ở trong tâm của quý vị, ha, hoặc nằm ở ngoài. Có người nói khi mà chúng ta quân vậy, nó nằm ở trong tâm. Sự thật ra thân tâm của chúng ta, nó với cái nghiệp lực, nó không có một mà nó hai. Cho nên một người chết rồi á thì không còn một cái vật gì hết, thì như vậy là rõ ràng nó nằm ở đâu mà đi đầu thai đây. Quý vị nghĩ, quý vị suy nghĩ kỹ cái chỗ này, khó, rất khó hiểu, khó hiểu. Bây giờ theo Đức Phật nói, thân ngũ uẩn của chúng ta nó diệt là diệt hết, không còn một cái vật gì hết. Nghĩa là thân ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức chứ gì. Thì người nào ở trong thân chúng ta, người nào có cái thân này thì cũng có ngũ uẩn hết. Nhưng mà khi chết rồi không còn có một vật gì trong đó hết, tan hoại hết. Tan hoại hết, không còn có một vật gì. Vậy thì cái gì mà còn tiếp tục luân hồi tái sanh đây? Thì cái đó là cái nghiệp lực của chúng ta. Khi một hành động thầy đưa ra như thế này thì dùng một cái danh từ để dễ hiểu, đó là cái từ trường. Một hành động thầy đưa cánh tay ra thầy đánh người ta,
thì cái hành động đó là hành động đó. Một lời nói của thầy nói ra, một lời nói làm cho người ta đau khổ phiền não trong lòng người ta, thì cái từ trường nó vẫn còn, nó thải ra, nó thành một cái lực. Cái lực nó thành một cái từ trường, nó bao dây xung quanh một cái người ác, cũng như một người nói thiện làm thiện nó cũng bao quanh. Cho nên trong kinh Pháp Cú nói, những cái hành động thiện á, những hành động ác nó theo chúng ta, nghĩa là như bánh xe mà theo chân con vật kéo xe. có phải không? Những cái hành động thiện á, nó theo chúng ta như hình như bóng. Có đúng trong cái bài kinh Pháp Cú Đức Phật nói vậy mà. Vậy thì nó theo chúng ta chứ đâu phải nó ở trong thân tâm của chúng ta. Nếu mà thân tâm của chúng ta mà trong thân ngũ quẩn mà nó ở trong đó, tâm chúng ta là nghiệp, thì chúng ta chết thì cái nghiệp nó cũng chết mất, nó cũng tan hoại hết, phải không? Cho nên nó theo là nó ở hoài, nó theo. Như vậy quý vị không có nhìn thấy được cái ác của quý vị nó đang theo, theo quý vị, và cái thiện nó đang theo. Bây giờ quý vị làm ác, với cái đôi mắt của cái người có tâm minh á, người ta thấy cái từ trường quý vị ác quá, người ta biết. Quý vị không thấy biết quý vị đâu. Nhưng mà quý vị biết được của quý vị là quý vị thấy được tai nạn, bệnh tật, đau khổ. Đó là nó tác động vào cái thân tâm của quý vị để cho quý vị phải trả những cái quả đó mà thôi. Chứ còn thân ngũ quẩn của quý vị nó không có dính với cái này đâu. Nhưng mà ở ngoài nó có tác động vô. Nghĩa là nó bao quây quý vị, thì cho nên thọ khổ, thọ lạc đều là do những cái sự bao vây của cái nghiệp lực của quý vị. Cho nên khi cái thân quý vị mất rồi, hoại rồi, thì cái nghiệp lực này nó còn. Bây giờ nó còn, nó để làm sao mà nó tái sanh đây? Nếu nó tham sân si, nó phải giống với cái những người tham sân si xung quanh nó đây. Nó giống ai thì cái, những cái người đó làm cha mẹ nó đó. Còn cái thân của quý vị ngũ quẩn đây nó hoại mất rồi. Có phải nó tái sanh luân hồi bằng cái nghiệp lực ác thiện của nó không? Có đúng không? Quý vị làm ác, cái nghiệp lực đó nó nhiều, nó dày, nó mới đi tìm. Nó tương ưng với những người mà nghèo, khổ, đói, khát. Nhất là những người bỏng sẻn ích kỷ. Cái nghiệp lực mà bỏng sẻn nó cũng thành một cái bao quây của quý vị. Cho nên nó tương ưng với những cái người mà nghèo, đói nhất ở trong xã hội này. Cho nên có những người sanh ra không có áo mặc, không có cơm ăn. Đó là những cái ác pháp. Còn chúng ta hung dữ, chúng ta chửi mắng, chúng ta giết hại loài vật, chúng ta luôn luôn không ăn thua đủ với mọi người, thì cái từ trường đó nó cũng thành cái nghiệp lực đó, nó tiếp tục tương ưng với những cái hạng người mà như vậy á, sẽ làm cha mẹ nó tiếp tục. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng cái thân của quý vị là cái tham sân si, nó không có tham sân si. Cho nên thầy ngồi đây nè, thầy bảo tâm thanh thản là vô sự, tâm thầy thanh thản là vô sự, nhưng cái từ trường ác của thầy nó vẫn còn đây nè. Cho nên nói sao mà tôi cố gắng tôi ly mà sao ly không hết. Tôi hãy ly cái từ trường của tôi nè. Bắt đầu thầy làm những điều thiện, thì giữ tâm thanh thản, nó thải ra cái từ trường thiện đó, nó mới đánh ác được cái từ trường ác kia đi. Cái này càng lớn lên, mạnh lên, thì cái từ trường ác kia nó bị dẹp xuống. Mỗi một niệm thiện mà hiện ra thì một niệm ác dừng lại. Có đúng không? Người ta chửi mình vui vẻ không, thì cái niệm ác nó phải dừng, thì cái từ trường đó nó phải thải ra, cái nghiệp đó nó tăng lên cái thiện, thì cái thiện ác, cái từ trường, cái nghiệp ác nó phải giảm đi. Và cuối cùng nó giảm sạch xuống thì chúng ta hoàn toàn ngồi đây tâm không vọng tưởng. Còn quý vị ngồi đây mà ức chế nó thì nó lại còn mạnh hơn nữa. Nó nằm đây chứ nó đâu có mất đâu. Còn cái này thầy cứ tăng trưởng cái thiện. Thầy tăng trưởng cái thiện vô lậu của thầy, tức là cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Cho nên Đức Phật nói cái tâm mà thanh thản an lạc vô sự nó tương ưng với chư Phật. Bởi vì nó có tham sân si đâu. Mà tâm của thầy đâu có tham sân si. Tại vì cái từ trường tham sân si của thầy, hằng ngày thầy làm thầy thải ra cả đống đây. Nó bao dây thầy. Phải không? Thầy đem ví dụ, cho nên Đức Phật nói thân ngũ quẩn này chết rồi không còn vật gì hết. Vậy mà nó tái sanh luân hồi. Còn nếu mà nói tâm với chúng ta có tham sân si ở trong này, thì vậy thì khi mà chết đi thì cái tâm chúng ta nó còn, nó mới đi tham sân si, nó mang theo cái tham sân si này đi đầu thai. Thì như vậy là thân ngũ quẩn đâu có mất. Có phải không? Tức là còn có cái thế giới linh hồn, còn có linh hồn. Cái tâm của chúng ta cho nó cái tên nó là linh hồn đi, hay là cái tâm chúng ta. Mà bây giờ chúng ta tham sân si thì cái tâm này nó tham sân si nó ở trong này hết. Thì như vậy là chết thì cái thân chúng ta nó hoại diệt đi mà cái tâm chúng ta nó còn chứ gì. Cho nên hầu hết là các tôn giáo khác không hiểu điều này. Không hiểu được cái từ trường mà bao dây, cái nghiệp lực bao dây xung quanh mà cái tâm chúng ta rất thanh tịnh. Bây giờ tới bây giờ người ta cũng không hiểu cái này. Bởi vậy cho nên thầy khi mà tu xong thầy mới nhìn lại thầy thấy đúng, ông Phật nói đúng. Thân ngũ quẩn hoại là không còn gì hết. Bởi vì nó đâu có cái gì đâu. Nhưng mà vì cái lực mà tham sân si, cái nghiệp lực nó thúc đẩy, cho nên mỗi đời của chúng ta mà mang cái thân này bị nó thúc đẩy mà nó tạo ra những cái ác, nó tăng thêm cái nghiệp lực của nó, hoặc là nó tăng lên cái thiện của nó giảm bớt đi cái ác của nó thôi. Cho nên vì vậy Đức Phật nó phải ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, do đó mới có cái phương pháp dạy chúng ta để giải thoát. Chứ còn nếu mà Đức Phật nó còn có một cái vật mà thường hằng, mà cái biết thường hằng, như cái linh hồn của chúng ta, thì đạo Phật ra đời không có làm sao giải quyết được đau khổ của người ta. Bởi vì chính nó thường hằng, nó phải mang theo cái nghiệp của nó dính liền với nó rồi. Cái nghiệp của nó là chính nó rồi, thì làm sao mà mình cắt ra được. Còn cái này, cái nghiệp là cái từ trường nó ở ngoài, còn cái tâm của chúng ta nó rời ra, nhưng mà nó có lực mạnh, nó đẩy chúng ta. Mỗi lần nó gặp ác pháp thì nó đẩy chúng ta giận hờn, tức giận, tạo thành những cái nghiệp lực ác nữa,
tăng cường trưởng lên thêm nó nữa. Cho nên vì vậy mà chúng ta, mỗi lần mà chúng ta giận là chúng ta tăng thêm cái dòng của chúng ta. Thay vì cái hào quang của Phật là cái từ trường thiện, phải không? Bây giờ cái hào quang của chúng ta là cái hào quang đen thui à, nó là từ trường ác. Nếu mà chúng ta mà thể hiện ra cái ánh sáng mà như mà cái hào quang của Phật á, thì chắc chắn cái hào quang chúng ta đen cũng như là mực tàu á. Nó bao vây chúng ta đen thui, bị nó ác pháp. Còn hào quang của Phật á, thì nó sáng trưng, nó thiện. Thầy đem một cái ví dụ để mà chúng ta thấy người nào cũng có mang theo cái hào quang này hết. Phải không? Nó từ ở trong thân của chúng ta, chứ nó không phải trong thân chúng ta, mà từ trong thân chúng ta tạo ra nó để cho nó xung quanh chúng ta. Còn ông Phật cũng thanh tịnh, ông tạo ra cái hào quang rất sáng là tại vì cái từ trường ông sáng. Các con hiểu chỗ này, thầy quý Phật tử hiểu chỗ này. Chứ không hiểu chỗ này là quý vị không biết làm sao mà cứ nghĩ rằng cái linh hồn mình đi tái sanh chứ không gì. Cho nên các tôn giáo đều lầm hết. Chỉ có ông Phật là đạo Phật không lầm. Không lầm. Bởi vì khi mà chết rồi, ba cái biết này đều là bị hoại hết. Cái biết thứ nhất là sắc thức, là ý thức của chúng ta. Cái biết thứ hai là tưởng thức, là tưởng quẩn á, là cái biết trong giấc mộng. Cái biết thứ ba là tam minh. Dẫn ba cái này khi mà tu, khi mà chưa tu thì ba cái này chết là hoại hết. Còn cái mà còn lại cũng là cái nghiệp, mà nghiệp không tham sân si. Nghĩa là bây giờ thầy tu rồi, những khi mà cái thân này thầy chết rồi thì nó cũng hoại, nó cũng hoại hết. Nhưng mà cái nghiệp không tham sân si của thầy còn. Mà cái nghiệp không tham sân si còn, nó tương ứng chư Phật thì sẽ ở nơi đó chứ không đi đâu được hết. Còn bây giờ quý vị có tham, có thiện, có ác. Mà thiện thì thiện lại thiện hữu lậu chứ phải thiện vô lậu đâu mà tương ứng chư Phật. Phải không? Cho nên cái thiện của quý vị, cái từ trường này nó vẫn còn. Nó vẫn còn, nó tiếp tục, nó tương ưng giống đâu nó làm đó. Mà nếu nó tương ưng nó thiện hơn một chút xíu. Cho nên Đức Phật nói năm nó có, nếu mà nó ly được năm hạ phần kiết sử hay diệt năm hạ phần kiết sử thì nó không giống ai dưới thế gian được hết, nó không làm con họ được. Thì nó phải ở trong cái từ trường đó. Nó ở trong từ trường. Khi nó ở trong cái từ trường đó, tại vì thiện cho nên nó ở trong từ trường đó, mà Đức Phật nói là 33 cõi trời. Nó có cõi không? Nó từ trường chứ nó không có cõi đâu, nhưng mà gọi là 33 cõi trời, cho nên 33 cõi trời là cõi tưởng. Phải không? Cái từ trường gọi là tưởng. Phải không? Bây giờ thầy nằm chiêm bao cũng là cõi tưởng. Bây giờ ở trong cái thế giới mà chúng ta hiện là có thân này, có cây, có nhà, cửa này. Đức Phật cũng nói thế giới tưởng nữa. Tại vì chúng ta tưởng nó là có thật. Nó là duyên hợp, nó không có thật mà chúng ta tưởng nó có thật. Cho nên ai cũng cho rằng thân mình có. Cho nên hở một chút là người ta chửi mình giận. Mình cho cái nhà này thật của mình, cho nên mình chấp nó. Ai mà xâm phạm tới thì không được. Cho nên vì vậy đó, đó là mình bị sống trong tưởng. Phải không? Đây là một cái tưởng. Rồi bắt đầu chúng ta, cái hình dáng của chúng ta nó thành cái bóng của chúng ta, thì chúng ta lại cho đó là cái thế giới siêu hình. Lại là một lớp tưởng nữa. Cho nên vì vậy 33 cõi trời là khi nào mà chúng ta còn ở trong cái từ trường mà chúng ta chưa có thân hình, trong cái tưởng mà nó duyên hợp. Còn cái tưởng này là tưởng bóng dáng. Cho nên cái tưởng này là còn ở trong cái từ trường thiện mà thôi. Khi mà nó ở trong từ trường thiện mà nó không biết cách thức nó tu á, thì nó không tiến tới đến vô lậu, thì nó sẽ bị trở lại, nó tái sanh làm người. Nó hết cái phước thiện của nó rồi. Cho nên Đức Phật nói ở trên cõi trời còn phải tái sanh trở lại. Phải không? Đâu có diễn diễn được. Trừ ra khi nào mà chúng ta vô lậu hoàn toàn thì chúng ta không còn tái sanh trở lại đây nữa. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái lý, rõ được, biết được, thì chúng ta hàng ngày mà nếu chúng ta cứ làm ác thì chúng ta tăng thêm cái từ trường ác này, thì muôn đời ngàn kiếp chúng ta phải luôn luôn tái sanh luân hồi làm loài vật, làm con người ác, làm con người thiện, đều là do cái từ trường của chúng ta mà thôi. Còn nếu mà chúng ta biết hàng ngày chúng ta ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, thì cái từ trường thiện chúng ta càng ngày càng tăng, tăng cho đến khi nó vô lậu hoàn toàn. Thì lúc bây giờ thân chúng ta bỏ thì cái từ trường này còn, chúng ta đâu mất. Cho nên Đức Phật nói như cái cây kia, chúng ta dạt bỏ vỏ, bỏ giá, còn là cái lõi chứ. Nghĩa là
từ cái chỗ mà chúng ta còn để mà đi tái sanh luân hồi, cái mà luôn luôn tiếp tục tái sanh luân hồi đó là cái từ trường thiện và ác. Chúng ta thiện hữu lậu và cái ác của chúng ta, cho nên luôn luôn nó tiếp tục tái sanh luân hồi trong một cái môi trường sống này. Nếu chúng ta cố gắng tu tập thì tâm chúng ta không còn tham sân si, không còn tham sân si thì cái từ trường không tham sân si này vĩnh viễn còn mãi. Trong khi đó cái từ trường này nó có đủ bảy cái năng lực gọi là thất giác chi, bảy cái trạng thái bồ đề gọi là thất bồ đề. Do đó nó sử dụng được tất cả những điều kiện cần thiết của nó. Nó muốn gì được đấy. Nó đâu có mất, bởi vì cái từ trường thiện nó phải, khi mà tâm chúng ta ly dục lão pháp á, sạch rồi, nó bất động tâm rồi thì nó có bảy cái từ trường nó, bảy cái lực của nó, bảy cái lực của cái từ trường của cái nghiệp thiện này, của cái nghiệp mà không tham sân si này. Bây giờ thầy cho cái nghiệp này là nghiệp tham sân si, cái nghiệp này là nghiệp không tham sân si. Một khi mà chúng ta chưa tu thì cái nghiệp không tham sân si chưa có, nó còn tham sân si thì nó đồng thời có không tham sân si. Cho nên hàng ngày chúng ta quân nó thành một cái nghiệp không tham sân si. Không, cũng như cái cây kia hồi nhỏ nó không có lõi, nhưng lớn dần nó có lõi. Do sự tu tập chúng ta lớn dần, chúng ta có cái nghiệp không tham sân si. Thì khi mà cái thân tứ đại chúng ta là do duyên hợp nó phải hoại, năm cái quẩn này nó phải hoại, phải không? Nó hoại rồi thì cái nghiệp không tham sân si này vẫn còn, mà cái nghiệp không tham sân si này nó sẽ tương ưng nơi giải thoát, nó sẽ ở nơi giải thoát. Nó ở cái chỗ giải thoát, không ở chỗ mà làm sanh ra làm con người con vật nữa, rất đau khổ. Vì mỗi lần chúng ta mang cái thân này rất đau khổ, đủ thứ đau khổ. Cho nên làm người, cho nên Đức Phật nói là bốn cái chân lý của Đức Phật nói khổ tập diệt đạo. Trong cái thân chúng ta nó quân tập tất cả những cái sự đau khổ, mà hở một chút là đau khổ, hở một chút. Mà do cái nguyên nhân nào mà đau khổ? Cái tập đế đó là cái nơi mà sinh ra đau khổ, là lòng ham muốn chúng ta.
Có ham muốn mới có tham, có sân, có si, có này kia, có đủ thứ. Còn không ham muốn thì làm sao? Cho nên mình ly dục, ly được cái này. Thì trong khi đó ly được dục thì hoàn toàn chúng ta sẽ vô lậu hoàn toàn. Cho nên trong có một cái bài pháp thầy nói rằng chúng ta tu vô lậu chỉ trong một giây mà thôi. Tại sao chúng ta biết được cái điều này? Tại vì Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy cái gì, thấy cái quả, kết quả của sự tu tập của nó. Nghĩa là chúng ta không tu thôi, tu là thấy. Bây giờ thầy ngồi đây nè, thầy nói tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi thầy ngồi thì nghiệm xét coi phải nó có thanh thản không.
Mà nếu nó có thanh thản trong một giây, tức là thầy chứng quả là một giây. Bởi vì nó vô lậu ở trong đó mà, nó có bị tác động của cái tham sân si của nó không? Đâu phải tự nó có tham sân si trong này sao? Cho nên thầy ngồi thanh thản, nó tự nhiên thanh thản rồi, có phải không? Mà bây giờ quý vị thấy bây giờ thanh thản mà nó nghe nó hỷ lạc, quý vị mừng quá, bữa nay là tôi đúng, không phải hỷ lạc. Đức Phật nói cái trạng thái mà có lạc Đức Phật cũng không có chấp nhận, vì nó có ba cái cảm thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Không có chấp nhận mấy cái này. Nhưng mà thầy ngồi đây thì nghiệm được cái tâm của thầy có lậu hoặc hay không lậu hoặc, thầy biết lậu hoặc là khổ đau chứ gì. Mà bây giờ thầy ngồi đây thanh thản an lạc vô sự là không lậu hoặc chứ gì, phải không? Nhưng mà bên ngoài cái nghiệp lực mà ác của thầy nó còn bao vây thầy, cho nên ai động tới thầy một cái là nó thúc đẩy liền, tâm thầy sân lên liền, có đúng không? Nhưng mà vì vậy mà thầy thấy rằng pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, tức là khi mà thầy ôm vào cái pháp thầy tu, thầy nhắc
tâm thanh thản an lạc vô sự thì ngay đó là chứng quả a la hán liền, ngay đó một giây liền tức khắc. Rồi tới một phút thầy kéo dài đó, một phút, hai phút, rồi ba phút, rồi một giờ, hai giờ, rồi bảy ngày. Nếu mà bảy ngày kéo dài cái thời gian mà bảy ngày thì chứng quả a la hán luôn, đủ thần thông. Cho nên đừng nghĩ rằng đã phải tu cho tới có thần thông mới là chứng quả a la hán. Phải ngay một giây chúng ta vẫn là thanh tịnh tâm vô lậu thì đó là a la hán rồi. Quả a la hán là gì? Là quả vô lậu, chứ đâu phải Đức Phật nói quả thần thông. Tại sao chúng ta nghe nói chứng quả a la hán là người đó phải có thần thông, phải có tam minh này kia đâu?
Nhưng mà quả a la hán, cái mục đích của quả a la hán chúng ta phải hiểu là vô lậu. Cho nên cái lực, cái nghiệp lực của chúng ta nó còn ác pháp bên ngoài nó còn nhiều. Cho nên vì vậy mà chúng ta giữ được cái tâm của chúng ta, khắc phục được những tham ưu ở trên tứ niệm xứ của chúng ta, làm cho ác pháp này không tác động được nữa, cái nghiệp ác này không tác động được tâm chúng ta, thì hoàn toàn chúng ta bảo vệ được cái quả vị A-la-hán chúng ta. Cuối cùng 7 ngày, 7 tháng hoặc 7 năm thì chúng ta hoàn tất con đường tu của chúng ta. Xác định được cái thời gian tu của Đạo Phật, khi mà tu tứ niệm xứ Đức Phật đã xác định 7 ngày, nếu một người mà chuyên cần siêng năng 7 ngày thì cái nghiệp lực này bị tan đi, nó không còn có nữa, thì người này chứng quả A-la-hán luôn. Nếu mà 7 ngày chưa xong thì 7 tháng, 7 tháng chưa xong 7 năm, cái giá chót cuối cùng của một người tu
là 7 năm. Còn người nào nhanh thì 7 tháng, người nào nhanh hơn 7 ngày. Nghĩa là 7 ngày mà chúng ta không có kẽ hở, chúng ta ngồi đó tâm thanh thản an lạc vô sự liên tục như vậy, 7 ngày thì người đó sẽ chứng đạo. Có khó gì đâu, theo thầy thấy đâu có khó. Tại vì mình còn ham ăn ham ngủ, còn thích cái này cái kia, còn bỏ dẹp, dẹp sạch xuống đi, đừng có thèm cái thứ này nữa. Cái này có dù có ham ăn ham ngủ đi nữa, nó cũng là dục lạc của thế gian mà thôi. Pháp của thế gian là pháp khổ, có gì đâu mà ham. Quý vị cứ nghĩ nè, ăn là ăn đồ bất tịnh, món ăn của mình có ngon gì đâu. Sáng quý vị ăn cũng mất công là lục đục nấu nướng rồi ăn, ăn rồi trưa ăn nữa, rồi chiều ăn nữa, ăn ba bữa gì khổ không?
Có sung sướng gì đâu, ăn rồi còn phải nhai phải nuốt nữa. Mà cái đồ dơ chứ không phải đồ sạch đâu. Để bữa nay thấy nó ngon chứ để ba bốn bữa sao quý vị dám nuốt không? Nó thiêu, nó thúi, nó chua, nó chát gì nó. Cái mùi của nó bất tịnh vô cùng lắm. Nhất là cái thực phẩm của chúng ta lại còn hôi thúi ghê gớm lắm. Rồi ăn vô tiêu quá mới quý vị thấy như thế nào, nó thành phần nó ra cái gì không? Vậy mà ai cũng ham ăn hết à. Cho nên ông Phật ăn là chỉ để sống, cho nên ăn một bữa ăn mà người ta còn nhàm chán. Cho nên khi mà tu tập không có bị ức chế về cái vấn đề ăn, về cái giới luật này thì các vị phải quán thực phẩm bất tịnh. Quán nó thiêu, nó thúi, nó hôi, nó bẩn, làm cho quý vị nhàm chán. Vì vậy mà quý vị ăn để sống chứ quý vị hết muốn ăn. Còn bây giờ hở ra cho tôi ly sữa nha, để cho nó bổ á. Nó bổ cái gì? Cái thân này là thân bất tịnh mà bổ cái bất tịnh để làm gì đây? Nó hôi thúi gần chết mà thế mà người tu được, người ta muốn bỏ cái thân này người ta đi liền. Bởi vì nó là cái ổ bệnh. Nay không bệnh chứ mai nó bệnh. Trời trưa thì nực chịu không nổi. Sáng nó lạnh như thế này chịu không nổi, phải mặc hai ba áo. Thì quý vị thấy như vậy mà quý vị còn cứ ôm áp cái thân này hoài à. Thương nó quá. Cho nên nó đem đến cái sự đau khổ cho mình. Nó là cái thứ duyên hợp của cái môi trường, của các gen ở trong cái không gian, cái môi trường sống này, nó hợp lại nó thành. Mà mình cứ tưởng nó là thật, cho nên cứ tiếc thương nó, cưng niu, nâng niu, chiều chuộng nó đủ loại hết. Nhưng mà nó hành hạ mình đủ thứ hết mà không thấy. Hễ hở hở chút cái đòi ăn, hở hở chút cái nhức đầu, hở hở chút thì nhức chân, hở hở chút thì cái này, hở hở chút cái kia. Rồi lại còn tham muốn cái này cái kia nữa chứ. Nhà cho đẹp, chùa cho tốt, có phải không? Giường nằm cho êm, chứ còn nằm dưới đất về đây không nằm đâu. Có phải đúng không? Thầy nói bởi vì nó hành hạ, nó sai bảo chúng ta đủ loại. Vậy mà chúng ta không dẹp nó chứ rồi. Dẹp nó như thế nào quý vị? Không lẽ đem nó mà đem giết nó giờ sao? Dẹp nó như thế này nè. Nghĩa là tao phải làm chủ mày, bắt mày ngồi sừng sững nè. Giữ cái tâm thanh thản, an lạc vô sự. Mày mà hở ra chút nào là tao đẩy lui hết. Không cho mày. Bây giờ nó đau quý vị, cái thân quý vị đau, quý vị cứ dựng lên ngồi đi. Thọ là vô thường, tao không sợ đâu, chết bỏ. Không có đi bác sĩ, không đi nhà thương, cho cái nhà thương bác sĩ nó ế đi. Phải không? Thì mình ngồi đây đó, mình cứ nhắc nó vậy đó, nó không có chết đâu. Nhân quả mà. Cho nên thầy nói rằng tu theo Đạo Phật là bệnh viện dẹp. Bác sĩ đó coi như hết nghề, không ai còn đi trị đâu. Đạo Phật mà làm chủ bệnh mà. Thật sự ra quý vị mà theo Đạo Phật, quý vị phải học như vậy mới được. Chứ quý vị đừng có đi nhà thương, đi bác sĩ. Nghĩa là mình uống viên thuốc này thì mai, bây giờ nó giảm cơn đau này, chứ mai mốt nó có cơn đau khác, có bao giờ hết đâu. Cho nên cha ông bác sĩ vẫn phải chết, phải không? Ông bác sĩ vẫn phải đau, chứ có ông bác sĩ nào không đau đâu. Nhưng mà ông có thuốc, ông uống giảm vậy thôi, chứ sự thật ra bệnh này hết, bệnh kia tới. Nó là cái ổ bệnh chứ đâu phải là, cái thân của mình là cái ổ bệnh chứ đâu phải là cái ổ không bệnh. Vậy thì bây giờ mình cố gắng, mình dựng thân mình lên để biến cái ổ bệnh này nó trở thành cái ổ không bệnh. Thì như vậy sau này không bệnh như gì? Quý Phật tử thấy thầy ốm, thầy gầy, phải không? Thầy làm việc nhiều, cho nên thầy làm việc bằng đầu óc của thầy, viết ra những cái lời dạy của Đức Phật thực tế cụ thể, giúp cho quý vị biết được cái đạo đức của Phật giáo, biết cho quý vị, làm cho quý vị biết được Đạo Phật có 8 lớp tu học, làm cho quý vị biết được Đạo Phật có 3 cấp tu học, cho quý vị biết rất rõ. để cuối cùng sau này quý vị có cái giáo trình tu học cho nó cụ thể từng lớp, chứ không phải như cái tập mà kinh sách hiện giờ xô bồ. À, bây giờ đọc bài kinh nào mình cũng không biết nó ở cái lớp nào đây, chánh kiến ở chỗ nào, mà chánh tư duy chỗ nào cũng không biết nữa, nói lung tung không biết cái chỗ nào mà tu thiền định cũng chẳng biết, mình bây giờ ngồi thiền nhập định nhập sao cũng chẳng biết nữa. Mình biết cái sức của mình ở chỗ nào chưa mà mình muốn ngồi thiền nhập định. Cho nên từng cái chỗ mà bước đầu vào tu tập, phải tu tập những cái gì, phải làm những cái gì, đây là phải theo từng cái căn cơ của chúng ta, theo từng cái lớp mới vào phải học tu như thế nào, thì như vậy nó mới đúng, nó mới có kết quả. Cũng như bây giờ một đứa bé mới vào học lớp 1 mà sách nó lên học lớp 12 nó học được không? Như mấy con, như quý Phật tử bây giờ chưa có giới luật, chưa có nghiêm chỉnh, mà sách vô ngồi thiền thì chẳng hạn như một đứa bé mà mới học lớp 1 mà sách nó lên lớp 12 nó ngồi nó học thì nó học được không? Thì quý vị tu có thiền định được không? Như vậy là cái công việc của quý vị làm công việc hoài công, không có ích lợi. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập đúng, đừng tu tập sai. Vì vậy mà cái lớp mà đạo đức, cái lớp mà giới luật quý vị cần phải học. Thay vì thì người ta cấm Phật tử không được đọc giới luật ạ. Đọc giới luật là bị đọa địa ngục. Có phải đại thừa cấm như không? Bởi vì cấm như vậy để cho quý Phật tử không biết giới luật của người tu sĩ như thế nào. Cho nên quý thầy sai không ai nói hết. Để dễ dàng sai gì? Để dễ dàng chạy theo dục lạc gì? Theo thầy thì giới luật cho quý Phật tử học hết. Nghĩa là giới như thế nào học hết, đem ra những giới đức thánh cho họ đọc hết. Để làm gì? Tu sĩ chúng ta sai họ nói, cô này sai nè, thầy này sai nè, phải sửa lại nè. Phải không? Do đó chúng ta mới không sai, chúng ta mới trở thành một con người tốt, một con người giới luật, một con người đức hạnh. Thà là mình thấy ngán quá, thôi tôi không dám tu đâu. Tôi vô đây và ông cư sĩ họ thấy tôi làm bậy, họ cười tôi chết. Phải không? Họ chỉ trích tôi. Còn giờ không cho người ta đọc kinh sách, người ta không biết, người ta không biết đâu mà người ta sửa mình. Nhờ những người xung quanh người ta nói. Cho nên Đức Phật nói khi mình có lỗi lầm thì mình phải phát lồ. Mình phát lồ. Bây giờ mình những cái giới luật của mình không có cho người ta biết. Thì làm sao mà người ta chỉ cho mình biết cái sai của mình, cái lầm lạc của mình để cho mình khắc phục mình. Thì cái lỗi này quá lỗi. Cho nên sau này thầy viết cái bộ giới đức thánh 10 giới đức thánh Sa Di, thầy cho tất cả cư sĩ đọc hết. Để một người Sa Di vào tu, họ biết ông này tu đúng hay tu sai, họ biết rồi. Ông sống dưới luật vậy thì không có được. Ông phải sửa lại, chứ còn ông không sửa tu không cúng dường cho ông ăn nữa đâu. Thì cái ông Sa Di này ông quản rồi. Ông nói nếu mà kiểu mà mấy ông cư sĩ này mà không cúng dường mình thì chắc chắn là mình vô chùa ở thì có mỏ tụng kinh ông Phật không có cho cơm mình ăn đâu. Phải không? Có mấy ông cư sĩ đó cho cơm. Do vì vậy đó, cho nên cái ông tu sĩ này, ông Sa Di này, ông phải cố gắng giữ gìn giới. Nhưng mà không ngờ ông giữ gìn giới, ông lại ly dục ly ác pháp, ông lại thành tựu sự giải thoát. Mà ông giữ gìn giới, ông lại là gương hạnh cho người cư sĩ, để cho người ta nương vào đó mà người ta thọ bát quan trai. Có thấy lợi không? Rồi bây giờ bắt đầu, thầy sẽ soạn thảo, thầy viết cái bộ giới đức thánh tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Đức thánh mà, cho nên mọi cư sĩ đều đọc hết.
Ông mà thánh tăng mà ông mặc áo, đắp áo cà sa, ông mặc như vậy á, mà ông làm không có đúng thì tôi nói ông phải sửa, chứ nếu ông không sửa tôi không có cúng dường ông đâu. Thánh tăng là tôi phải kính trọng, tôi tôn trọng ông, tôi làm cực khổ tôi đem đến cúng dường cho ông. Ông phải sống cho đúng chứ sao lại những cái giới luật thánh như thế này mà ông sống đúng.
Một vị hòa thượng mà ngồi ăn ba bữa thì các quý vị thấy như thế nào? Có đúng thánh tăng không? Phải không? Người cư sĩ người ta ăn ba bữa là đúng rồi. Còn mình là tu sĩ tại sao mình lại giống người ta? Nó đi như vậy mình có xấu hổ không? Mặc y áo giống như Phật, thế mà ăn ba bữa, sáng còn uống thêm ly sữa, rồi ăn mấy cái bánh, rồi trưa ăn cơm, rồi chiều nó thôi đói thôi, bây giờ thôi mình uống ly nước thôi, nước ngọt. Nó thôi vậy thôi rồi ăn luôn đi cho rồi, chứ uống chỉ cái ly nước ngọt. Còn ấy thôi sáng mà uống ly sữa thôi, làm tô phở luôn đi, chứ để ăn chi cho mắc công. Cũng ăn cũng uống mà không thấy rằng những thực phẩm đó là bất tịnh. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta quán thực phẩm bất tịnh gì? Quán thân bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh. Thế mà chúng ta quán cái chỗ nào mà nuốt hoài, ngày nào cũng nuốt mà cũng không ớn. Có ớn không? Như vậy là rõ ràng là không tu mà chạy theo dục lạc. Giữ luật của Phật, giữ đó giữ Sa Di chứ không phải là giữ tỳ kheo đâu. Đó, thì tất cả những cái sai này là chúng ta từ cái bắt đầu mà vị tu sĩ chúng ta sai. là chúng ta sai suốt. Cho nên khi mình sai rồi, mình hay che đậy. Mình che đậy cho nó mới đẻ ra cái kinh sách đại thừa. Cho nên mới nói ai mà nói quý thầy mà nói sai là tội đọa địa ngục, làm cho cư sĩ không dám nói. Do đó mình thả cửa mà chạy theo dục lạc, không ai dám nói mình. Cho nên bây giờ chùa thì cũng có quý thầy nhiều, nhưng mà giới luật thì lỏng lẻo. Chỉ ở bây giờ thấy người ta ham thích phong trào thiền định, thì nói thiền, nói định này kia, nói chưa nhiều. Nhưng mà sự thật ra ăn uống nhìn vào cái chỗ đó, thầy nói thật sự không thanh tịnh, trên một cái nền tảng không thanh tịnh. Cho nên trong cái bài kinh ước nguyện, Đức Phật dạy, muốn ước nguyện một điều gì mà đạt được kết quả, cái ước nguyện đó đó, thì giới luật phải nghiêm chỉnh thì ước nguyện chúng ta mới đạt được. Cũng như bây giờ thầy ước nguyện rằng thầy tu hành để chứng quả A-la-hán, mà giới luật thầy không được, thầy không nghiêm chỉnh thì cái ước nguyện đó được không? Bây giờ thầy ước nguyện rằng thầy sẽ nhập được thiền định, mà trong khi đó giới luật là đúng sao?
Thì làm sao chúng ta có thiền định? Chỉ là thiền lừa đảo người ta mà thôi. Thầy nói thiền lừa đảo là tại sao? Bởi vì cái nền tảng mà giới luật nó không nghiêm chỉnh, thì làm sao cái ước nguyện này làm sao đạt được? Cho nên cái này chỉ lừa người ta thôi, nhập vào những cái định tưởng, rồi thấy ma, thấy quỷ, thấy thần thông, thấy thầy, thấy tổ gì trong đó, nói tùm lum ra. Do đó chúng ta cứ ngỡ tưởng rằng đó là đúng sao?
Đạo Phật đâu có tu tập cái kỳ vậy, đâu có trạng thái này kia nọ, đâu có nói cái chuyện mà trên trời dưới đất vậy. Thực tế là hôm nay tâm tôi có tham, tôi biết tôi có tham. Tâm tôi không tham, tôi biết tôi không tham. Mà tâm có tham thì tôi biết nó là ác pháp, tôi ngăn, tôi diệt, tôi không có cho nó tham nữa, thì nó sẽ hết tham. Đó là một cái thực tế của Đạo Phật. Cho nên khi Đức Phật nói, Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, thì Đức Phật giải thích cái chỗ đó cho chúng ta nghe. Thì tâm tôi có tham, tôi biết tâm tôi có tham. Tâm tôi không tham, tôi biết tâm tôi không tham. Tâm có sân, tôi biết tâm tôi có sân. Tâm không sân, tôi biết tôi không sân. Tâm không sân là tâm thanh thản, tâm an ổn chứ gì.
Là tôi cứ sống ở đó thôi. Còn bây giờ tâm có sân thì tôi biết là ác pháp, tôi ngăn, tôi diệt. Thì như vậy pháp của Phật có thật không? Mà khi mà tôi ngăn diệt thì tôi lại vô lậu, thì tôi là A-la-hán chứ gì, chứ đâu phải là cái gì khác hết. Cho nên tất cả giới luật nó xác định cho hành động của chúng ta có ly dục ly ác pháp hay không, có vô lậu hay không. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng Đạo Phật thì có chế ngự chứ không được ức chế.
Là do vì vậy mà chúng ta muốn giữ giới cho nghiêm chỉnh thì chúng ta phải có giới hành. Giới hành tức là cái pháp để mà hành, để cho giới luật được nghiêm chỉnh mà không bị ức chế thân tâm của chúng ta. Đó thì quý vị phải học từng đầu, phải học về những cái kinh giới cho thông suốt những kinh giới, rồi học về cái pháp hành về giới luật. Bây giờ muốn ăn ngàn bữa thì phải quán bất tịnh chứ, quán thực phẩm bất tịnh chứ. Không lẽ bây giờ muốn ăn bữa tôi cũng nhào vô tôi ăn ngàn bữa, rồi bắt đầu ăn không được, rồi nó đói rồi bắt đầu đi ăn lén, lấy là thêm một cái tội nữa, cái tội ăn lén ăn lút, có đúng không? Bị đói quá mà giờ không có pháp hành, mà đồ ăn thì thấy ngon. À, Tết nay sao mà bánh trái đồ nhiều, sữa bơ đồ nhiều, đồ ăn ngon quá, mà giờ để đó chịu không được, cái bụng nó cứ đói, bây giờ nó mới lén mới lấy ăn, thêm một cái tội ăn vụng, xấu xa quá. Giữ giới không tròn mà thêm là cái tội nữa. Không, thầy nói quý thầy coi chừng quý vị mà giữ giới mà không trọn, thuộc dịp lại ăn vụng, ăn lén, chứ không còn gì nữa. Bởi vì có Phật tử không dám ăn. Sau đó Phật tử về hết rồi, ba bốn ông mới rủ sao vô trong cái buồng vậy, nó mới ngồi mới ăn lén, mà không dám đốt đèn nữa, ăn như quỷ vậy đó, quỷ đói. Thầy nói thật mà, bởi vì mình làm cái chuyện gì gian xảo là mình phải giấu giếm, mà giấu giếm mà không thấy được cái lỗi nhỏ nhặt đó của mình, không thấy những cái lỗi quá tệ của mình. Cho nên thà không ăn một bữa, mà hãy ăn một bữa nhất định là phải giữ đúng trước mặt cũng như sau lưng. Đức Phật nói ta giữ luật trước mặt cũng như sau lưng, thì mình phải thực hiện giống như Phật chứ. Tại sao mình không biết cái pháp hành thì mình hỏi cái người mà người ta có kinh nghiệm, người ta dạy cho mình. Bây giờ giới ăn ngàn bữa thì bất lâu mình không biết, mình thấy sao nó khó khăn quá, thì mình hỏi người ta, thì người ta dạy cho mình cách thức để khắc phục được, chế ngự được tâm mình, khắc phục được tâm mình. Rồi từ đó nó thành một cái thói quen ăn ngàn bữa, nó đâu có thèm ăn nữa. Nó đã biết quá rõ là ăn sáng cực nè, rồi chiều cực nè, chỉ trưa ráng ăn đó mà sống thôi, nó cũng không thích nữa. Cho nên thậm chí khi mà người ta giữ được cái tâm thanh thản, bảy ngày đêm người ta không ăn mà nó vẫn khỏe mạnh. Bởi vì trong khi đó cái từ trường nó phóng ra, và cái người ta tu tập về tứ niệm xứ, người ta không có dụng công. Mình ngồi dụng công, mình tập trung trong hơi thở, mình ra vô vậy mình dụng công. Còn này người ta ngồi chơi. Cho nên cái năng lượng ở trong người của người ta tự cái
cái sự an, cái tâm nó thanh thản, nó an ổn, nó phát triển cái năng lượng ra, nó làm cho người ta không còn thấy đói thấy mệt. Cho nên người ta không thấy đói thấy mệt, nó không ham ngủ. Mình tại vì cái năng lượng của mình bị hao hụt cho nên nó buồn ngủ. Bởi vì quý vị tu ngồi thiền giờ này đến giờ kia, sao bây giờ nó ngủ gục tới ngục lui. Mấy bữa đầu tôi tu không thấy vậy mà sau nay nó gục như vậy. Tại vì nó tiêu hao năng lượng của quý vị do quý vị dụng công sai.
Cho nên quý vị phải buồn ngủ. Rồi nó lại sanh ra đói bụng. Tôi tu sao hồi mới đầu tôi tu sao ít đói, mà bây giờ tôi tu sao đói? Bởi vì tôi dụng công nhiều, cũng như các ông nông dân ra cuốc đất nhiều phải đói bụng chứ sao. Còn người ta tu như người chơi. Cho nên vì vậy mà người ta ngồi cái tâm nó thanh thản, người ta không dụng công nhiều, người ta không cần dụng công nữa. Do đến cái năng lượng ở trong ngực chúng ta nó dồi dào, nó sung mãn, cho nên nó không đói, nó không buồn ngủ, ngồi suốt đêm nó tỉnh táo. Còn quý vị mà ăn nhiều, ngủ nhiều mà không ngủ nó lại mệt nhọc. Đó là một cái tu sai. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta tu đúng là chúng ta sẽ thấy được sự giải thoát của nó thực tế. Đó, hôm nay thầy nói như vậy. Bây giờ nói là nói, nhưng mà tu phải có lớp, có thầy dạy, chứ không phải về muốn tu giới là ôm giới đại vô đó là mà chết với giới đó. Gọi là dùng giới ức chế thì coi chừng nó sanh ra những cái tội lỗi khác, như hồi nãy thầy nói là ăn lén ăn lút đó. Đó, cho nên trong cái vấn đề này là cái vấn đề khó, chứ không phải là vấn đề. Xung quanh chúng ta nó có cái từ trường ác, nó có những cái dòng ác của nó, cho nên chúng ta hở một chút nào thì nó tác động, nó làm cho chúng ta đau khổ đấy. Ức chế nó quá nó sinh bệnh, nó làm chúng ta còn đau khổ nữa. Cho nên từng tự mà cách thức mà tu học là phải được thân cận thiện hữu trí thức. Người ta sẽ hướng dẫn cho mình, khi mà sai thì người ta giúp đỡ cho mình, biết cách để mình gỡ những cái sai đó, để cái từ trường của mình nó không được, nó không tác động vô. Chứ không khéo sai nó sẽ tác động, nó tác động thành ra mình ráng cố gắng tu thì nó lạc vô thiền tưởng. Thiền tưởng cho đến khi mà nó làm cho rối loạn thần kinh chúng ta, nó trở thành điên khùng. Cho nên nhiều người đã tu mà cái trường hợp chúng ta quá tích cực, quá hăng say, quá ham tu, quá nhiệt tâm với cái sự tu tập, đi đến khi mà chúng ta bệnh đau rồi thì chừng đó thì ôi thôi, còn gì nữa. Chúng ta chỉ có cái bộ óc là bộ óc thông minh. Loài người chỉ hơn loài vật là ở chỗ cái bộ óc của nó, mà không khéo chúng ta đã làm lệch cái bộ óc chúng ta một chút thôi thì chúng ta cũng khó mà sửa lắm. Bởi vì hầu hết là chúng ta thấy những người điên mà được bình thường trở lại là rất khó chứ không phải dễ. Đau cái tai chúng ta, hoặc đau cái chân chúng ta, hoặc là đau phổi, đau gan nó dễ, chứ còn đau cái bộ óc là rất khó. Cho nên vì vậy mà chúng ta đừng có sử dụng cái bộ óc chúng ta sai mà nó lệch đi. Chúng ta ham tu là một điều tốt, nhưng tu phải có thầy, có sách vở hẳn hòi. Đừng có dựa vào những kinh sách của mấy ông nhà học giả mà viết đó. Mấy ông có tu hành được gì đâu. Chỉ có cái tài mà lý luận, khéo lý luận tưởng. Lý luận riết rồi chúng ta bắt đầu chúng ta tu, mà chúng ta cứ tin tưởng vào đó là chúng ta sẽ đưa cái cả cái đời của mình vào cái chỗ chết mà mình không thấy. Bao nhiêu thế hệ chúng ta đi qua theo con đường của đạo Phật đã nhìn thấy ai đã làm chủ được sự sống chết này chưa? Mà chưa thì chúng ta biết rằng trong đó có những người điên khùng. Chứ không phải thầy tổ chúng ta có những người điên khùng, chứ không phải không. Chứ không phải là người nào cũng là vậy đâu. May mắn cái phước báo nó còn, cho nên nó không điên. Và tu nó chưa, cái người đó chưa nhiệt tâm. Những cái người mà tu nhiệt tâm mới là dễ bị bệnh. Còn cái người mà tu thường thường, tu chơi chơi đó, tu thường thường thôi thì không có bệnh. Nhưng mà nó không tới đâu. Còn cái người nhiệt tâm mới thấy trạng thái này, thấy trạng thái kia, rồi mới thấy ma, thấy quỷ, thấy tổ, thấy tiên gì đủ thứ nó hiện ra. Đó là mấy người nhiệt tâm. Nhiệt tâm cho đến khi cái tưởng chúng ta nó hoạt động. Cho nên cái thế giới tưởng nó rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà người ta nhập vào cái nhị thiền đó, là nhập vào cái thế giới tưởng, cái thế giới chiêm bao đó, như trong giấc mộng chúng ta, nó 18 cái loại hỷ tưởng ở trong đó. Cho nên khi mà cái người nhập vào này, người ta sẽ có thần thông đó, chứ không phải không. Cái nhị thiền đó, coi vậy chứ nó diệt tầm tứ, nó độc đáo lắm. Còn cái tam thiền đó, nó chỉ ly hỷ trú xã, nó trú ở trong cái xã của nó thôi. Tức là nó ly cái trạng thái của nhị thiền. Cái tam thiền nó ly, chỉ ly cái trạng thái của nhị thiền thôi. Nó ly hết 18 cái loại tưởng này thì nó sẽ vào được cái tam thiền. Hiểu chưa? Cho nên khi mà nó ở tam thiền, nó tiếp tục nó ly cái xả, nó xả lạc xả khổ, tức là nó xả cái lạc cái khổ, nó xả cái cảm thọ của nó, thì khi mà nó xả cái hơi thở của nó thì nó nhập tứ thiền. Nó ở cái chỗ tam thiền, nó bắt đầu, nó đầu tiên thì nó ly cái 18 cái loại hỷ tưởng của nhị thiền. của nhị thiền. Bây giờ cái trạng thái của nhị thiền nó có 18 cái là hỷ tưởng. Sau khi nó ở đó nó ly ra được rồi, được rồi cái nhị thiền thì nó tiếp tục nó xả thật lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, nó mới nhập tứ thiền. Phải hiểu được cái phương pháp, cái tam thiền nó quan trọng đó. Nó đứng ở vị trí đó, nó không phải là cái vị trí xả của nó, cái vị trí ly của nó thôi. Đầu tiên nó ly, sau đó nó xả để nó nhập tứ thiền. Còn cái tứ thiền nó quan trọng lắm, nó ở tứ thiền nó thực hiện tam minh. Còn cái tam thiền nó không thực hiện được tam minh, nó chỉ có nhiệm vụ là ở đó để nó ly nó xả. Còn cái sơ thiền á, cái sơ thiền là ly dục ly ác pháp á, nó tạo thành bảy cái năng lực của giác chi, cho nên nó mới diệt tầm tứ, nó diệt ý thức, sáu cái thức của nó, mắt tai mũi miệng thân ý, nó dừng lại hết, nó mới vào được cái nhị thiền. Các quý vị thấy cái tứ thánh định của Phật, bốn cái thiền của Phật rất độc đáo, nó mỗi một cái thiền nó có cái vị trí của nó, chứ không phải là nó giống nhau hết đâu, không phải đâu. Cái vị trí của nó làm cái nhiệm vụ gì thì ở cái thiền đó nó sẽ làm cái nhiệm vụ đó. Còn nếu quý vị mà thực hiện cái sơ thiền không được thì không bao giờ quý vị rớ tới cái nhị thiền, chứ đừng nói tôi ngồi đây hết dụng tưởng rồi tôi nhập nhị thiền, thiền đó thiền tưởng quý vị tưởng ra, chứ nó quý vị chưa có nhập đâu. Nó diệt tầm tứ, mà nó diệt tức là nó diệt cái ý thức của quý vị không có hoạt động, mà nó diệt ý thức tức là nó phải diệt cái nhóm sáu thức của nó. Sáu thức của nó là mắt tai mũi miệng thân ý thức, sáu cái chứ không phải một cái nữa. Mà nó diệt cái ý thức là nó phải diệt hết cái nhóm của nó, chứ nó đâu phải diệt một cái. Cho nên khi nó diệt rồi, lỗ tai quý vị không nghe, tiếng sét cũng không nghe nữa. Cái nhị thiền nó cao lắm chứ không phải không, nó diệt mà. Trong bốn thiền của đạo Phật chỉ có cái nhị thiền là diệt thôi, chứ còn tất cả các cái khác nó không có diệt, nó chỉ ly xả thôi. Tứ thiền nó cũng xả chứ nó đâu có diệt, phải không? Chỉ có cái nhị thiền nó diệt, cho nên nó độc lắm. Cho nên nó phải có cái lực của cái sơ thiền, nó phải có đủ lực thì nó mới diệt nổi. Cho nên khi mà Đức Phật mà nhập nhị thiền đó thì trời sét gần đó mà hai con bò chết, phải không? Có cái câu chuyện đó mà ông Phật không nghe tiếng. Đó là nhị thiền đó. Nếu mà thầy cũng nói không biết ông Phật nhập cái định nào mà không nghe trời sét. Chà, quá hay chứ gì. Nhưng mà không ngờ nhị thiền của người ta chứ đâu có gì đâu, nó diệt tầm tứ mà. Thấy rõ chưa? Cho nên trong khi chúng ta biết rằng bốn tứ thánh định của Phật nó không phải thiền phàm phu đâu, nhưng mà mấy ông đại thừa cho nó là thiền phàm phu, phàm phu mới tu thiền này. Trời đất ơi, sơ thiền người ta ly dục ly ác pháp là ta nhập vào dòng thánh rồi, tu đà hoàng rồi, thế mà dòng thánh mà lại còn phàm phu được sao? Làm sao mà gọi là thiền phàm phu mà khi mà ly dục ly ác pháp mà phàm phu được? Phàm phu đâu có được, phải không? Quý vị thấy rất rõ.
Cho nên ở đây người ta chê cái thiền, bốn thiền của Phật là thiền phàm phu, nhưng mà nó sự thật làm chủ được sự sống chết của chúng ta đó. Có thấy đúng không? Cho nên ở đây mình phải đi vào con đường nguyên thủy của Phật, mình phải tu cái thiền nào để nhắm vào cái chỗ mà làm chủ sanh tử. Chúng ta đối mặt với mặt trận sanh tử của chúng ta, nó đánh chúng ta gắt lắm. Các vị tu tập rồi, các vị thấy mở mặt trận mà chúng ta đánh nó, tức là ở trên tứ niệm xứ là mở mặt trận đánh với vật sanh tử đó. Nó đánh chúng ta như thế nào? Nếu nó đánh chúng ta những cái cơn đau, chúng ta nếu mà không đủ một cái sức lực, không đủ nghị lực là chúng ta đầu hàng nó liền. Đau quá chúng ta chịu sao nổi. Nhưng mà nó đánh chúng ta, bởi vì mặt trận sinh tử mà, nó đánh chúng ta cái mặt này. Nó đánh chúng ta rồi, nó đánh tâm lý. Nó lý luận, nó đối chọi. Cho nên trong người chúng ta nó có hai cái tư tưởng. Bắt đầu nó đánh chiến tranh tâm lý á. Nó đánh, nếu mà tâm lý của chúng ta thắng á, thì nó rút lui nó đi. Mà nó bại thì nó xách chén nó đi múc cơm nó ăn. Ở nó lớn mà, ăn để cho mập, cho nó ăn cho nó có sức khỏe. Chứ nếu mà mình cứ khổ hạnh như thế này chắc nó chết tiêu, lấy đâu mà tu. Nghe lý luận cũng tâm lý cũng đúng rồi, bắt đầu nó đi xách nó đi ăn. Có phải không? Tức là thua trận rồi, thua mặt trận tâm lý của nó đã đánh mình ghê lắm. Giờ này nó buồn ngủ rồi, nó thôi để ngủ lát nữa mình dậy mình tu cái gì. Ôi nó đánh nghe nó ngọt ngào quá, cái đi ngủ. Có phải không? Thua trận rồi đó. Cho nên ở đây chúng ta biết được cái mặt trận nội tâm của chúng ta rất rõ. Nó đánh về cái mặt, nó đánh kêu là đánh rác, là đánh thọ.
Ôi thôi nó đau, cách gì nó đau, muốn bứt gan bứt ruột rồi. Đau bò càng bò nỉa. Thế mà cái người tu người ta gan dạ lắm, người ta ngồi sững thân lên. Người ta không bao giờ mà người ta nằm xuống đâu. Nằm là đầu hàng nó rồi. Ngồi sững lên không lấy thuốc uống. Ngồi đây, thọ là vô thường.
Rời khỏi thân ra, ta không sợ đâu. Nhất định là tâm bất động. Đừng có dao động, đừng sợ nó. Cái nghị lực của chúng ta kiên cường, tận cùng nó đi mất. Đó là cái người mà chiến đấu, chiến thắng. Bởi vì nghe người chiến thắng, Đức Phật đã nói mà, thắng trăm trận không bằng thắng mình một trận. Phải không? Mà thắng được nó trận rồi, có kinh nghiệm rồi, sau này mày đến mày đau là tao đánh mày bay đầu hết. Phải không? Quý vị Phật tử, mình là con cháu của Trưng Vương Triệu Ẩu, là con cháu của Trần Hưng Đạo, Quang Trung, thế mà chúng ta đầu hàng giặc à? Nhất định là chúng ta có những anh hùng, đất nước chúng ta có những anh hùng, thế là chúng ta cũng là anh hùng trong mặt trận sinh tử chứ. Đầu hàng trước, giặc chưa đánh mà lo cuốn gói chạy rồi. Thì như vậy thì chúng ta dở. Vì vậy mà từ đây về sau, các con là đệ tử, quý Phật tử là đệ tử, là đệ tử của thầy, là phải những người chiến thắng như thầy, không được thua, chết bỏ. Bởi vì bây giờ quý vị không chết, mai mốt cũng chết. Thà là mình chết ở trên bồ đoàn, chết ở trong giới luật, hơn là chết để phạm giới, chết ở dưới bồ đoàn. Người chiến sĩ ở ngoài mặt trận, người ta chết trên lưng ngựa chứ người ta không chịu chết dưới lưng ngựa đâu. Còn mình á, luôn luôn chết cứ nằm, không chịu ngồi. Dở quá dở. Mà đệ tử của thầy dở vậy là đừng có làm đệ tử của thầy. Hễ làm đệ tử của thầy là phải anh hùng. Nhớ chưa? Nhớ rồi không? Người nào mà đau bệnh mà nằm xuống là nói tôi không phải đệ tử của thầy Thông Lạc đâu, nên bây giờ tôi phải nằm. Còn mà nếu đệ tử của thầy Thông Lạc nhất định là ngồi thiền liền, tức khắc là không sợ, thì người này sẽ là chứng quả lạ. Thầy nói người nào mà gan dạ vậy là chứng quả, không có thua đâu. Đây là mặt trận sanh tử, mặt trận luân hồi. Nếu mà chúng ta thắng được thì chúng ta không luân hồi, mà chúng ta thắng được là chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết, nghĩa là chúng ta làm chủ bốn nỗi khổ của chúng ta. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, không có gì hết. Cho nên đầu tiên quý vị đã nắm được, đã hiểu được là tâm thanh thản an lạc vô sự, là không có tham sân si trong đó. Đây là cái lực mà không tham sân si, đây là tương ưng với chư Phật. Do khi mà chúng ta giữ tâm không dao động, bất động được, thì chúng ta tương ưng với cái từ trường của chư Phật đang thanh thản an lạc sẽ tiếp diện cho chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta, thí dụ bây giờ cái thân thầy đau mà thầy ngồi sừng sững và tâm không dao động, thì lúc mà tâm thầy không dao động rồi thì cái từ trường mà nó không dao động ở bên ngoài của chư Phật của thầy á, nó sẽ tiếp diện vô. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nghe không đau nữa, chứ một mình sức lực chúng ta sao chịu nổi. Nó nhờ có sự giao cảm, sự nương tựa vào nhau để vượt qua. Cho nên đạo cảm ứng giao nan tư nghì, giao cảm được cái sự khó khăn của đạo, cho nên giúp cho chúng ta vượt qua những cái khó khăn đó. Cho nên chúng ta phải giữ tâm tương ưng, cho nên mình biết rằng chư Phật sẽ hỗ trợ mình, cho nên mình giữ cho tương ưng với chư Phật
thì sẽ được hỗ trợ. Mà tâm mình dao động không tương ưng thì mất luôn, không có làm sao mình tiếp nhận được, tức là mình tiếp diện quân không được, cho nên mình chịu thua. Còn cái này có quân tiếp diện rồi, bắt đầu mình giải thoát, giải phóng quê hương luôn, phải không? Làm chủ. Cho nên tu hành như vậy mới tu chứ. Sắp sửa rồi, quý vị cũng ở đây cũng có nhiều người sắp già sắp chết rồi, còn ngày hôm nay còn sống, ngày mai chết chúng ta không chừng. Hôm nay là năm nay, là đầu xuân năm nay,
nhưng mà cuối xuân năm nay trong cái số người chúng ta sẽ có người mất người con. Vậy thì chúng ta hãy mất ở trong cái chỗ nào cho xứng đáng làm cái người đệ tử của Phật, phải không? Các bác các cụ lớn tuổi rồi phải lo. Thứ nhất là thầy khuyên cố gắng thường xuyên nhắc tâm như lý tác ý, tâm thanh thản an lạc vô sự trước ác pháp nhé. Tâm thanh thản an lạc vô sự, tất cả đều là vô thường, không có giận hờn, không có phiền não. Còn cái lớn khôn mặc tình không được rầy rà nó nữa, phải không? Rầy tức là có giận hờn mới rầy. Cho nên vì vậy mà không giận hờn, dạy bảo khuyên lên, con hãy làm cái điều này thế này thôi, còn nghe không nghe quyền nó. Còn mình có bổn phận mình nói thôi, đừng có để cho tâm mình phiền não mà giận hờn mới rầy la nó thì cũng được, đó là tự làm khổ lấy mình. Cho nên luôn luôn
giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Lúc nào các bác các chú các cụ lớn tuổi rồi phải giữ gìn cái tâm này thì sẽ tương ưng với Phật, và đồng thời sẽ không tái sinh luân hồi nữa. Bởi vì từ trường này, nó khi mà cái tâm này nó thanh thản, nó không tác động được thì coi như nó bị quá, nó bị chuyển quá hết. Còn nếu mà để nó tác động chúng ta đau khổ thì coi như là khi mà thân chúng ta bỏ rồi thì nó có duyên, nó tác động, nó đi tái sinh luân hồi, nó tiếp tục nữa.
Cho nên nó tác động mình không được thì nó bị chuyển quá hết, nó không còn tác động được. Cho nên tâm bất động, bây giờ thân thầy đau nè, phải không? Nó tác động thầy đó, nó tác động cái tâm thầy đó, nó làm cho thầy quá sợ đó, thầy vẫn giữ tâm không sợ, không dao động. Nó tác động được, nó tác động được thì nó không tái sanh đâu. Cho nên cái tâm của thầy bất động rồi thì cái từ trường của thầy hoàn toàn nó rất thiện, nó vô lậu rồi, cho nên thầy tương ứng chư Phật rồi. hết, thầy chấm dứt một cuộc đời của thầy, không còn tái sanh nữa, vì tái sanh rất khổ, làm thân nhiều kiếp nhiều đời quá khổ. Cho nên các bác các cụ lớn tuổi rồi, hãy cố gắng nhớ lời thầy. Thầy trao cái pháp như lý tác ý này để cứu các bác các cụ, mặc dù tu chưa xong nhưng vẫn giữ tâm bất động cho thầy,
thì chừng đó sẽ gặp thầy, thầy sẽ cứu độ cho. Bởi vì tương ứng với thầy, dù muốn dù không thì cái lực của thầy cũng phải trợ à. Còn không tương ứng với thầy, bây giờ thầy có muốn cứu cũng không được nữa. Nghĩa là một người chết chìm mà không chịu đưa tay thì không bao giờ ai cứu họ được. Mà mình đang bị chết chìm nhưng đưa cánh tay lên thì cái tánh đó là bất động tâm đó.
Sẽ có cái lực khác người ta lôi mình lên. Bởi vì mình có cái hướng đi, mình có cái hướng đó rồi. Còn mình không đưa tay là mình chịu chết ở trong cái những cái dục lạc của thế gian rồi, thì không ai mà cứu mình được hết, người ta đành bỏ. Thương thì thương nhưng mà không thể cứu được. Bởi vì cứu được mấy con mang cái tâm tham si lên cái từ trường thiện đó chắc là tiêu tan của người ta hết. Phải không? Mang cái tham si lên đó là tiêu tan
sự nghiệp ở đó hết rồi. Ai mà dám mang? Trừ ra mấy con phải bất động thì người ta mới dám mang mấy con đi. Phải hiểu chỗ đó chứ. Đó thì phải nhớ nha, các cụ lớn tuổi rồi. Còn trẻ trẻ đừng nói rằng mấy cụ già chết chứ tụi tôi không chết đâu. Không có đâu. Đi ra kia xe đụng cái là bể đầu liền chết tức khắc đó. Đừng có nói chuyện không chết đâu. Cho nên vì vậy mà cũng phải chuẩn bị cho mình, phải tu tập cho rốt ráo. Có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thôi, đâu có nhiều.
Mà sau khi tu rồi, mình làm chủ rồi thì đâu còn lo nữa. Hết lo rồi. Đâu còn phải tu hoài. Đâu còn phải là tôi vô chùa tôi gõ mõ tụng kinh hoài. Nghĩa là tôi tu xong rồi không gõ mõ tụng kinh nữa. Có phải đúng không? Còn giờ tôi thầy thấy một ông thầy già tới cuối cùng, nếu mà không có chúng tụng kinh, ông cũng lưng gõ mõ tụng kinh. Nếu không để cái chùa dám que thì không được. À, cho nên vì tới cái vấn đề này nó không phải. Đạo Phật tu tới cái giai đoạn mà làm chủ rồi thì nghỉ không tu nữa. Chơi. Ngồi chơi không có làm gì hết à. Thầy nói vô sự rồi mà, đâu có hữu sự nữa. Cho nên trong khi tu nỗ lực phải tận cùng. Bởi vì cái thời gian nhất định cho cái sự tu tập chúng ta. Đừng có chểnh mảng, đừng có dễ dãi. Mà bữa nay sống ngày mai chết không chừng. Bữa nay mạnh, ngày mai đau không chừng. Đau khó tu lắm. Không phải dễ đâu. Thầy nói là nói chứ quý vị mà khi đau rồi, quý vị mà ngồi giữ cái thân mà sừng sững để mà chiến đấu nó. Là một cái người phải có nghị lực lớn. Là một cái người phải gan dạ. Phải làm những cái bực gọi là thầy nói phi thường. Chứ còn mà cái bực mà không phi thường thì chịu không nổi đâu. Nó khó, khó vô cùng chứ không phải dễ đâu. Ở trong bụng mà nó ung thư trong đó, nó đau, nó nhức, gồng mình lên mà chịu á. Chứ đừng có nói, về cho nên vì vậy á. Trước khi mà chuẩn bị cho cái sự chiến đấu này thì quý vị phải tập luyện. Phải tập luyện về 18 cái đề mục của định niệm hơi thở. Mỗi đề mục của nó để giúp cho chúng ta những cái điều kiện mà cần thiết. Sau khi gặp những cái chướng ngại pháp, ác pháp tác động trong thân tâm của chúng ta để mà chúng ta có cái phương pháp đẩy lui. Chứ nếu mà không tập luyện những cái này thì chúng ta đẩy lui không có được đâu. Nhớ chưa? Nhớ kỹ chưa? Lần lượt thì thầy cố gắng thầy soạn thảo cái giáo trình tu học lớp chứng kiến, chứng tư duy. Sau đó có những người mà chứng quả A-la-hán, họ sẽ đứng từng lớp mà dạy trong cái này. Bây giờ giáo trình giáo án có rồi mà giáo sư cũng có thì lấy gì dạy? Phải không? Không lẽ thầy dạy từ lớp 1 này cho đến lớp thứ 8 này chạy lên chạy xuống, chắc là thầy
dạy không nổi đâu, sức của thầy cũng dạy nổi đâu. Cho nên phải có 8 người. Còn bây giờ cái nhiệm vụ của thầy là soạn cái giáo trình. Nghĩa là đọc hết cái tạng kinh nguyên thủy của Phật, cái bài kinh nào thuộc về cái lớp chánh kiến, để ra cái lớp chánh kiến, cái bài kinh nào thuộc về lớp chánh tư duy thì để qua cái lớp chánh tư duy, để rồi kết hợp nó lại thành một cái giáo trình cho một cái lớp tu học thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, tư cho đến thứ tám
của nó. Đó là bát chánh đạo đó. Nó thì sau khi mà có lớp học á thì thầy nghĩ rằng cái lớp mấy con ấy chắc chết hết rồi, tới cái lớp con cháu mới được tu. Chứ bây giờ làm sao thầy làm kịp, mình thầy làm có lúc kịp. Cho nên cái lớp con cháu mình có phước hơn. Bây giờ thì cả những cái mê tín, những cái sai ở trong Phật giáo thì thầy đã dẹp nó xuống hết để dựng lại những cái đúng của Phật giáo. Phải không? Bây giờ con cháu chúng ta sau này, hiện giờ thì mấy con á thì dao động. Đọc sách thầy nghe nó dao động quá. Nó làm cho không biết đường nào mà tu. Hồi nào tới giờ tôi tin tưởng kinh sách Đại Thừa, tôi tu thiền rồi dữ tợn, tôi niệm Phật cũng luôn. Nhưng bây giờ thầy nói vậy thôi nhưng sai hết rồi. Chết rồi không biết làm sao, dao động không biết thế nào. Thì cái lớp của mấy con là lớp dao động. Nhưng lớp con cháu chúng ta nó vững vàng. Bởi vì nó biết, bởi vì sau khi dao động đó thì nó sẽ hết dao động. Không, cho nên cái lớp con cháu chúng ta sau này đi theo đạo Phật. Và đạo Phật không phải là một tôn giáo. Thầy xác định điều này. Cho nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật thường ca ngợi Bà La Môn. Một Bà La Môn đúng và một Bà La Môn sai. Cái mục đích của đạo Phật ca ngợi Bà La Môn có cái mục đích của đạo Phật có xây dựng Phật giáo không? Không xây dựng Phật giáo mới ca ngợi Bà La Môn chứ. Các con hiểu điều đó. Nhưng mà các tổ chúng ta sau này vì tham vọng mới đưa ra lấy cái danh hiệu của Phật, gọi là Phật đó, mới đặt ra là Phật giáo, để làm cho có một cái tôn giáo. Mà hãy tôn giáo, có tôn giáo thì chia sẻ với tôn giáo khác, nó phân ra. Nhưng mà cái nền đạo đức, cái chân lý của đạo Phật là chân lý của loài người, chứ đâu phải là cái chân lý của một tôn giáo. Có phải không? Khổ tập diệt đạo đó là cái chân lý của loài người. Cho nên cái giáo pháp của Phật á, là cái giáo pháp của con người, chứ không phải là giáo pháp của tôn giáo. Do như vậy á, nó là cái nền đạo đức của loài người. Vì vậy á, nó không còn ranh giới. Cái người có Thiên Chúa, có tôn giáo khác vẫn thực hiện cái đạo đức này được. Người không theo tôn giáo nào hết cũng thực hiện được. Chứ không khéo người ta nói đạo đức này là đạo đức của Phật giáo, Phật giáo tu, chứ còn mình không có rớ tới cái này. Cái này của Phật giáo. Nếu mình rớ tới nó mình bị tôn giáo làm sao? Mình phải theo Phật giáo chứ gì. Cho nên Phật giáo không có ranh giới đó đâu. Sau này các tổ mình vì tham vọng mới đưa nó thành một cái tôn giáo để cho mình làm giáo chủ. Ông Phật cũng có đâu có ham làm giáo chủ. Mình phải hiểu được cái ý Đức Phật. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật, những cái bài kinh ngắn mà Đức Phật xác định Bà La Môn đúng và Bà La Môn sai, nói cái tâm vô lậu là Bà La Môn chứ không có gì hết. Nghĩa là ca ngợi một Bà La Môn, một Bà La Môn đúng. Một Bà La Môn gõ mõ tụng kinh thì Đức Phật chê. Có phải không? Chỗ mà chú thuật tụng kinh rồi dòng họ bãi đời
rồi đẹp trai rồi Đức Phật bác hết, mà chỉ có giới luật với trí tuệ mà thôi. Có đúng bài kinh Sunada đó phải không? Thì các con thấy rõ ràng là Đức Phật dựng lại cái đúng mà dẹp cái sai của Bà La Môn để trở thành Bà La Môn đúng. Chứ đâu có nói rằng Phật đâu, đâu có nói ông Phật này giới luật hay hoặc là trí tuệ đâu, mà nói Bà La Môn. Phải đúng không? Như vậy bây giờ chúng ta phải tu giới luật thì tức là chúng ta Bà La Môn chứ sao? Nhưng mà Bà La Môn đúng, nhưng mà Bà La Môn đúng là mọi con người chứ không phải là Bà La Môn nữa. Chúng ta phải hiểu, đâu Phật cũng đâu có dựng cái Bà La Môn làm gì nữa. Ông bác Bà La Môn người ta muốn sạch hết rồi. Ông dựng lại những cái đúng cho loài người để mà chúng ta thực hiện được cái sự giải thoát cho chúng ta. Cho nên mọi người đều thực hiện được. Thầy ước ao rằng 8 cái lớp học này và 3 cái cấp bậc học này là của loài người chứ không phải của Phật giáo nữa. Của chung hết. Những người nào đến với cái đạo đức hễ có mặt là con người thì phải học. Nếu không học đạo đức này là một con thú vật. Có phải đúng không? Chúng ta là một loài động vật chứ gì? Nhưng không đạo đức là con vật chứ gì? Con vật có đạo đức không?
Không. Cho nên vì vậy, chúng ta là con người phải có đạo đức. Đạo đức làm người. Rồi chúng ta bước qua một cái giai đoạn để vào dòng thánh thì chúng ta đạo đức làm thánh. Thì như thế nào? Nếu mà thánh thì phải nhập được thiền định, làm chủ được sự sống chết. Phải không? Thì mới là thánh. Còn con người thì chúng ta chỉ cần giữ cái đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, mọi người xung quanh chúng ta, đừng làm khổ ai hết, đừng làm khổ mình, thì cái cuộc đời chúng ta hạnh phúc lắm rồi. Có đúng không? Đó là cái đạo đức. Đạo đức làm người. Bây giờ đạo đức làm thánh tăng lên một bậc nữa. Làm giờ bệnh đau đuổi đi, khỏi uống thuốc. Phải không? Chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Kéo dài tuổi thọ thêm bao lâu cũng được. Phải không? Còn sanh á, thì không có sanh vào ở chỗ mà thai sanh, thấp sanh, nản sanh, mà sanh vào chỗ quá sanh, hợp duyên lại tạo thành một con người thiện, hoàn toàn đẹp đẽ. Phải không? Như vậy là quá sanh, chứ không phải biến hóa đâu. Các con đừng có hiểu rằng quá sanh là biến hóa, không phải. Mà quá sanh bằng cách thức tâm lực. Hồi nãy thầy có nói 7 cái giác chi gì, 7 cái năng lực gì, các con không có ngờ phải không? Để thầy nói cái lực của nó. Khi mà chúng ta thực hiện pháp thân hành niệm thì nó có 10 cái Như Lai lực, 10 cái thần lực của nó. Thì cái lực đầu tiên nó xuất hiện ra, mà cái tinh tấn giác di á xuất hiện ra, thì khi mà chúng ta dở chân bước lên á thì có cái lực đẩy cái chân chúng ta lên. Khi chúng ta đưa cái chân tới, có cái lực tự đẩy cái chân chúng ta tới, để xuống nó có sức hút xuống. Các con thấy cái lực của nó có rồi. Bây giờ một cái người đó mà sử dụng cái lực đó đi trên mặt nước được không mấy con? Cho nên nói sao mà có ông Phật ông đi trên mặt nước được. Khi mà ông lôi đầu ông Ca Diếp ra ngoài sông đó, các con nhớ cái chỗ đó không? Ông có nói về thần thông, tôi lôi ông ra đây, nếu mà ông không thực hiện thần thông được tôi nhận ông uống nước chết á. Thì ông Phật cũng đi trên mặt nước chứ gì, ông dùng cái thần lực đó, ông đi trên mặt nước. Cho nên chúng ta tu tập á, chúng ta muốn thử, chúng ta đi trên mặt đất này, chúng ta bảo cái lực hãy đưa cái thân nhẹ lên, đi trên khơi mặt đất, thì chúng ta thấy nó bước như này. Nó bước ở trên này nhà mà bước khơi trên, nó đi giống như ma, như quỷ vậy đó. Không, cái lực của nó đẩy mà.
cho nên đi trên mặt đất, ở đi trên mặt nước nó không chìm là tại vì nó đi khơi ở trên mặt nước, nhưng mà nó vẫn bước, cái lực nó đẩy đưa chân tới đưa chân lui. Nó rõ ràng ở trong bài, cái đọc lại cái bài pháp thân hành niệm ở trong kinh Nguyên Thủy, ở trong kinh Nguyên Thủy của Phật á, Trường Bộ có mà Trung Bộ cũng có cái bài thân pháp thân hành niệm. Thì đọc lại thấy cái khi mà chúng ta tu tập nó kiên cố như cỗ xe rồi thì cái thần lực nó hiện ra, tức là cái tinh tấn giác chi chứ không có gì hết. Nó làm cho cái thân của chúng ta rất tinh tấn, nó nhịp nhàng, nó đi nhẹ nhàng, uyển chuyển ở trên cái mặt nước, ở trên cái mặt đất rất là nhẹ nhàng. Đó đủ biết rằng Phật giáo nó có thần thông chứ không phải không. Nhưng mà ông Phật không chấp nhận, ông nói cái chuyện này không phải, mà cái chuyện vô lậu mới đúng, cái chuyện tâm bất động mới đúng. Nghĩa là người ta chửi không giận, tâm có tham biết tham, đuổi cái tham ra đi, đừng có để chấp nhận nó, thì cái này là cái đúng. Còn cái này là chỉ chơi thôi, à, mình thấy nó hay nhưng mà ông Phật chỉ chơi thôi. Còn cái định mà làm chủ được sự sống chết của hơi thở, tịnh chỉ hơi thở, ông Phật cũng ví dụ như thế nào, như cái dao mà đâm vô ngực mình. Các con đọc cái bài kinh Sunada chưa? Ồ, cái bài kinh cái bài kinh gì mà cái ông gì mà ổng nói ổng đau quá đó, thì ổng lấy cái dao ổng xin phép Phật ổng đâm ổng. Thì Đức Phật đem cái bài kinh đó so sánh với tứ thiền đó, dám đem cái bài kinh mà so sánh tứ thiền. Tứ thiền là một cái lực tịnh chỉ hơi thở, tâm rất là an lạc. Các con có nghe nói cái trạng thái tứ thiền không? Rất là an lạc, nó hơn cả nhị thiền, hơn cả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Cái trạng thái nó rất là an lạc. Thế mà ông Phật dám so sánh nó với mũi dao mà đâm vào ngực, thì đủ biết khi một người mà nhập diệt, người ta bỏ thân, người ta nhập vào tứ thiền, người ta tịnh chỉ hơi thở, rồi người ta xả cái trạng thái mà của tứ thiền ra, thì người ta mới vào niết bàn. Cho nên vì vậy mà nhập vào cái tứ thiền á, thì cái hơi thở nó ngưng rồi, nó không còn thở nữa, cho nên cái thân này như chết rồi. Bây giờ người ta xả cái trạng thái cái tứ thiền thôi thì cái thân nó đâu có thở đâu, rồi người ta mới vào niết bàn luôn, thì cái thân này nó mới chết. Cho nên các con đọc lại trong cái bài kinh Niết Bàn chứ gì, à, các con thấy là khi mà Đức Phật nhập ba lần từ sơ thiền đến, ở trong kinh á, thì thường nói đến phi tưởng phi vi tưởng xứ, rồi nhập xuôi nhập ngược gì, nhưng mà sự thật nhập có tứ thiền thôi, nhập xuôi nhập ngược. Bởi vì những cái phi tưởng phi vi tưởng xứ với diệt thọ tưởng định không vô biên xứ, Đức Phật đã nhập, đã bỏ nó lâu rồi. Hồi mới đầu tu, Đức Phật đã nhập những cái điều này, Đức Phật đâu, bây giờ mấy ông tổ mình mới kết vô, lấy của ngoại đạo kết vô làm cái con đường tu tập như vậy đó, đó là cái sai. Cho nên khi mà nhập đến tứ thiền rồi thì Đức Phật mới xả bỏ bát thân của mình, mới nhập niết bàn đó. Các con có nhớ chỗ đó chưa? Chỉ có tứ thiền mới tịnh chỉ hơi thở. Bởi vì cái phương pháp của Phật nó cụ thể, nó rõ ràng để giúp chúng ta thấy rất rõ con đường tu của chúng ta mà. Chứ còn nếu mà bây giờ chúng ta nói thiền nó định mà nói tôi cũng tự tại sinh tử, nhưng mà người ta đâu có rõ ràng như vậy. Các con nghe thiền tâm như gia đình ông Bằng Quẩn như vậy, họ tự tại trong sinh tử như vậy. À, cô con gái thì gạt ông già mình chạy ra xem mặt trời coi, phải không? Thì cô trèo trên sàn thiền, ông cô tịch liền. Nhưng mà tịch bằng cái thiền định nào đây? Không nói. Như vậy là không thật rồi. Ông Bằng Quẩn chết cũng tự tại, bà Bằng Quẩn chết cũng tự tại, đứa con trai cài ở ruộng cũng chết tự tại, phải không? Các con thấy rõ ràng cái gia đình này gia đình thiền định. Nhưng mà thiền định nào đây mà làm sao tự tại này? Không nói ra. Nhưng mà ông Phật nói ra rõ, ba lần nhập chứ không phải một lần nhập, trong từ sơ thiền đến tứ thiền mà ba lần, để nhắc nhở chúng ta rõ ràng, phải không? Cho đến tứ thiền, cả đến tứ thiền thì Đức Phật ngưng tại chỗ đó, mới xả tứ thiền mới nhập vào niết bàn, chứ không phải nhị thiền, không phải tam thiền mà tứ thiền, có đúng không? Nếu tam thiền nó còn thở làm sao xả được, phải không? Mà nhị thiền thì nó diệt ý thức, nó diệt sáu thức nó thôi, chứ nó đâu có diệt hơi thở nó đâu, cho nên nó còn thở làm sao được, chỉ có tứ thiền mà thôi. Con thấy đúng không? Cho nên do cái sự tu tập của chúng ta phải biết được cái pháp đúng, pháp sai. Còn nếu pháp sai thì người ta nói suông suông không à, rồi người ta quyền thoại cái câu chuyện nghe rất hay, nhưng mà sự thật ra không biết cách, không có biết cách, không có nắm được ở trong tầm tay của mình. Còn đạo Phật nó chứng quả A-la-hán đâu phải nói hoài tầm tay của chúng ta. Chúng ta nghĩ quả A-la-hán là phải có thần thông, phải có tam minh, phải biết chuyện quá khứ vị lai, đó là hoài tầm tay của chúng ta. Còn quả A-la-hán mà Đức Phật nói ở trong tầm tay chúng ta nắm được là tâm tôi có tham, tôi biết tôi có tham, tâm không tham, tôi biết tôi không tham. Mà tâm không tham thì tức là quả A-la-hán tại chỗ này chứ đâu, tôi nắm trong tầm tay tôi được nè. Mà bây giờ nó có tham, tôi biết tôi ngăn diệt nó, thì tôi biết cái cách thức tôi xả nó rồi, thì tôi không tham chứ sao. Thì quả A-la-hán ngay ở chỗ bàn tay tôi nắm được rồi, đâu có cái gì khó đâu. Cho nên thầy nói quả A-la-hán một giây một phút, có đúng không? Mà cái một giây một phút đó cho đến khi nó đủ thần thông
thì nó hoàn thành cái hoàn thành được cái quả A-la-hán. Nhưng mà cái thần thông này Đức Phật có cần không? Chỉ cần cái tâm không tham sân si thôi.
Như vậy là rõ ràng là cái chỗ quả A-la-hán chúng ta làm được mà. Bây giờ tâm quý vị có tham bây giờ không? Có sân bây giờ không? Có đói bụng muốn ăn bây giờ không? Chưa, không có nè. Thì như vậy là nó đâu có tham sân đâu. Thì quả A-la-hán ngay chỗ đó chứ. Ông A-la-hán, ông giống cũng giống mình như vậy à. Nhưng mà ông không có lát nữa đòi ăn. Còn mình nữa thì khác, chút đói thành nó đòi ăn. Còn ổng thì khác. Cho nên do cái chỗ vô lậu chúng ta thấy rõ, mà hữu lậu chúng ta thấy rõ. Có phải không? Cho nên trong cái con đường tu của Đạo Phật rất thực. Nhưng mà chúng ta phải nỗ lực, phải giữ gìn, phải bảo vệ cái tâm thanh thản an lạc của sự chúng ta. Thì mới hoàn thành được con đường mà chúng ta đi, mới hoàn thành được sự làm chủ chúng ta muốn. Chứ còn nếu mà không, của chúng ta chỉ có một giây vậy, chúng ta nói từ chứng quả là một giây rồi thôi. 3-4 giây sau nó thành ra ngã quỷ, nó đi ăn, đi uống, nó đi chửi lộn người ta. Trời đất ơi, bây giờ A-la-hán gì mà nó dữ thế này. Các con hiểu chỗ đó chưa? Nó dữ quá như vậy. Cho nên do cái chỗ mà tu tập của chúng ta phải biết từ một giây đó mà chúng ta phân. Cho nên Đức Phật mới xác định một nhiếp dạ hiền là một đêm chứ gì. Theo bài kinh nhiếp dạ hiền gì? Rồi 7 ngày chứ gì? Rồi 7 tháng chứ gì? Rồi 7 năm. Nếu mà tôi giữ cái tâm tôi thanh thản an lạc vô sự trong một đêm 12 tiếng đồng hồ mà chưa hoàn thành thì tôi tiếp tục giữ nữa cho đến 7 ngày hoàn thành thôi. Mà không hoàn thành tôi tiếp tục 7 tháng không hoàn thành tôi tiếp tục 7 năm. Nhất định là 7 năm là cái giá chót của thời gian của chúng ta. Có phải đúng không? Như nên vậy mà nó đâu phải là khó đâu. Tầm tay chúng ta nắm được cái quả gì đó chứ. Chúng ta biết rất rõ mà. Cho nên Đức Phật mới xác định Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Thấy kết quả ngay liền. Cái câu nói đó thầy nói ha, hoặc là Đức Phật nói. Đức Phật nói, cho nên rõ ràng là thầy chỉ giải thích cho mấy con thấy cái quả vị A-la-hán không phải đợi chúng ta có tâm minh mới là A-la-hán. Mà ngay bây giờ vô lậu là chúng ta có A-la-hán ngay trong một giây rồi. Nhưng một giây này nối tiếp giây khác, nối cho tới cuối cùng là 7 năm. Chừng nào mà chúng ta đủ thần lực mà chúng ta làm chủ được sự sống chết, chiến thắng được giặc sanh tử, thì lúc bây giờ mới thôi. Còn chưa làm chủ, nhất định là phải giữ cái quả này. Cái quả vô lậu này cuối cùng. Nhớ chưa? Mấy con thấy chưa? Như vậy mới là thật là người tu.
Chứ còn nếu mà nó dễ quá, bây giờ tôi vô cái tôi nắm được nó rồi bắt đầu tôi chứng. Trời đất ơi, thế gian này A-la-hán hết ráo rồi, đâu còn. Phải không? Như vậy là A-la-hán quá dễ. Đâu phải dễ đâu. Chúng ta đã từng bao nhiêu đời quân cái tham sân si. Bây giờ chỉ một giây mà chúng ta biết được cái quả của nó là may lắm rồi. Có người chỉ điểm. Chứ không khéo chúng ta chưa biết cái giây mà A-la-hán này đâu. Cái giây mà chứng quả A-la-hán này các con chưa từng bao giờ biết. Thế mà chúng ta biết rồi, chúng ta nắm giữ nó từ 1 giây đến 2 giây có thể được, 3 giây có thể được, 4 giây có thể được, rồi 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày có thể được chứ. Từ một cái nắm được thì phải nắm, phải nỗ lực nắm, chứ đừng có thấy đau rồi nằm xuống nó thì không được. Phải không? Cho nên vậy mấy con phải nỗ lực tận cùng, làm con người mà, chúng ta phải vượt lên chứ đừng có để mà đầu hàng trước cái giặc sinh tử này. Con người phải có trí tuệ, loài người là phải hơn loài vật ở chỗ chúng ta phải biết, mà đã biết cái đời là khổ rồi, có cái gì đâu mà thật. Thử nghĩ giàu có, làm vua, cuối cùng chết có mang được cái gì không? Toàn là còn lại để lại những cái nghiệp ác, nghiệp thiện để tiếp tục tái sanh mà thôi. Một cái đời nay chúng ta làm tổng thống đi, chết đi biết bao nhiêu mà thân xác người chết, thì cái người này họ sẽ thân sanh cái gì? Đâu phải làm tổng thống nữa đâu. Quý vị cứ hiểu rằng đừng có nghĩ họ làm tổng thống đời nay mà đời sau họ làm tổng thống đâu. Họ phải trả biết bao nhiêu nghiệp. Một anh hùng mà chúng ta ca ngợi thì cái vị anh hùng này phải trả biết bao nhiêu xương máu của người ta không? Mình thắng trận được mình giết bao nhiêu người không? Mình còn ác nữa. Hồi đó nó bắt mình, nó đánh đập, bây giờ đó thắng trận rồi nó giết sạch nó xuống hết. Thì các con biết cái những cái người mà làm tướng họ đâu phải là thiện pháp hết đâu. Cho nên vì vậy mà họ phải thọ cái quả của họ, họ đâu phải là luôn luôn nào làm tướng đâu. Họ phải chịu biết bao nhiêu cái thân mạng khác để mà trả cái quả. Một giai một phải trả 10 chứ không phải ít. Cũng như bây giờ chúng ta ăn một con cá lòng tông thôi, ngày mai chúng ta phải sanh ra 10 con cá để chúng ăn 10 lần, chúng ta phải chết 10 lần. Có khổ không? Hồi đó có con cá nó có khổ có một cái thôi, chúng ta bỏ miệng nhai nuốt. Sau này chúng ta làm 10 con cá, chúng mai nhai 10 lần. Có phải đúng không? Đừng có nghĩ rằng một trả một đâu. Cho nên mình ví dụ như cái thân của chúng ta nó trở thành cái mồ chôn xác của chúng sanh á, thì muôn đời ngàn kiếp á, chúng sanh sẽ ăn chúng ta cũng trở thành như vậy đó. Nó không có sai đâu. Cái luật nhân quả nó công minh, nó công bằng lắm. Nó không tha thứ người nào hết. Trừ ra người đó là vô lậu là nó không tác động được. Tức là chúng ta chuyển quá nhân quả, nhân quả không làm chủ chúng ta được. Cho nên cái tu tập của các con là cái tu tập làm chủ nhân quả. Làm chủ nhân quả tức làm chủ sự sống chết. Bởi vì nhân quả nó làm chủ sống chết. Nó muốn có con chết là các con nói bảo tôi cho tôi sống thêm, nó không cho đâu. Nó bảo thân con bệnh là con phải bệnh, nó bảo bệnh nhẹ là nhẹ, nó bảo bệnh nặng là nặng, con không có từ chối được nó. Bây giờ đưa ngồi về, nó bảo là đứt thân, đứt mạch máu não nè, liệt nửa thân là liệt liệt nửa thân, không có chạy đi đâu được, nằm đó có người đỡ, ăn uống có người đút, chứ nó đã đến cái lúc đó là nó bảo như vậy là như vậy chứ không cãi được. Nhưng cái người tu theo đạo Phật thì không được, anh nhân quả này không được làm chủ cái điều này. Đó thì các con biết, bởi vì mình làm chủ nhân quả, mà nhân quả là một cái môi trường sống của chúng ta trong vũ trụ, cho nên cái quy luật của nó giữ gìn những cái trật tự của nó ở trên hành tinh chúng ta. Mọi hành tinh, mọi ngôi sao trên này nó có cái quy luật của nhân quả, cho nên nó không bị đảo lộn. Nó ghê gớm lắm. Vậy mà có người chúng ta làm được như vậy, cho nên Đức Phật nó thiên thượng thiên hạ, vi ngã độc tôn. Phải không? Chỉ có con người mới làm được như vậy, chứ không phải là ông Phật. Mà ông nói lời người chúng ta, con người là làm được cái điều này. Mà ông là tượng trưng cho một người đã làm được điều này. Trên trời, dưới trời, nghĩa là khắp cùng dưới gì. Vì có con người là duy nhất mới làm được điều này. Cho nên ông Phật làm được, thầy làm được, các con cũng sẽ làm được, không ai không làm được. Ông Phật cũng đã tuyên bố rồi. Có phải cái ngày mà Đức Phật tuyên bố trong bài kệ đó không? Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết sanh già bệnh chết, tiếng vậy, nhất thiết sanh lão bệnh tử.
Có phải không? Ông Phật đã tuyên bố cái câu đó mà. Cũng như là tuyên bố cái tuyên ngôn rồi cho Phật giáo đó. Cái lời đó là cái bài tuyên ngôn của Phật giáo đó. Cũng như Bác Hồ mà tuyên ngôn độc lập đất nước vậy đó, thì ông Phật cũng tuyên ngôn độc lập của mặt trận sinh tử đó. Con người là sẽ chiến đấu được giặc sinh tử. Đó là cái bài tuyên ngôn của Đức Phật đó. Chứ không phải không phải là thường đâu. Bốn cái câu kệ tuy ngắn chứ mà nói lên cái vấn đề của loài người chúng ta sẽ chiến đấu được giặc sinh tử đó. Chứ không phải là ông Phật vỗ ngực xưng tên, chỉ có ta, không phải đâu. Ông chỉ nói là con người, nhưng mà tại chúng ta dịch không sát nghĩa. Không đúng. Nó hiểu vậy. Cho nên, nếu mà ông Phật nó có mình ổng thì thầy làm sao thầy làm được? Rồi các gì khác người ta làm được sao? Phải không? Làm sao có ông Xá Lợi Phất, một Tiền Liên? Ông làm được đâu. Đâu có nghĩa, mình hiểu cái nghĩa đó mình hiểu cả. Con người làm chứ. Thì cho nên vì vậy mà cái niềm tin, tiên ngôn như vậy là cái niềm tin cho tất cả mọi người. Ai cũng làm được. Chỉ là con người làm. Hiểu rồi hay không? Thôi bây giờ chúng ta nghỉ. Được không? Hay còn bây giờ đủ rồi. Ngày mai thì thầy sẽ mở những cái lớp học. Về đây mà học lớp chứng kiến. Rồi về đây mà học lớp chứng tư duy.
Phải không? Phải học. Rồi tu. Rồi luyện. Rồi tập. Thì nó mới thành chứ.
Thầy có giảng là trong gia đình đó, con cái mà nó làm mình dạy nó mà nó không nghe thì nó làm gì giờ thôi thì việc của nó, còn mình lo việc của mình. Nhưng như vậy, nhưng mà trong này nó vẫn đau, nó vẫn thương mà thầy. Cái điểm thứ hai nữa là nếu như mà nó làm gì kệ đó rồi mình lo phần việc của mình thì có phải là mình thiếu từ bi rồi mình thiếu tình thương luôn
không? Không phải, thiếu đạo đức. Chứ không phải thiếu từ bi. Bởi vì nó con của mình mà mình mặc kệ nó đâu có được. Phải không? Cái này là cần phải học hỏi thêm chứ còn không có nói ngang như vậy được. Bởi vì đây là cái đạo đức của gia đình. Con của mình sanh nó ra, mình có bổn phận nhưng mà không được áp đặt nó. À, con áp đặt nó bảo mày phải làm vậy, làm vậy. Mẹ nói sao phải nghe.
Thì đó là áp đặt cũng được. À, như vậy là phải học đạo đức làm người đối với gia đình. Chừng chắc có lẽ là cuối năm nay, nếu mà cuốn sách đạo đức mà gia đình mà thầy ra thì con sẽ học cái đạo đức này, thì con sẽ biết cách đối xử với mấy con, cách thức của người mẹ phải làm sao, người cha phải dạy con như thế nào,
không được quyền áp đặt chung, rồi con cái thầy dạy như thế nào, đó là đạo đức gia đình. Bây giờ thầy nói nó dài quá, nói không hết đâu, thôi để rồi chừng đó thầy viết, rồi học đọc, rồi những cái mà cần hiểu biết thì cái gì mà bây giờ ngay bây giờ trong gia đình mình có những cái khó khăn đó, viết bức thơ thầy làm ơn thì trả lời cho rồi coi theo thơ đó mà giải quyết, còn để sau này nó có những bộ sách đạo đức để dạy chung hết chứ. Con có nỗi khổ, mấy người kia người ta cũng có con cái, người ta cũng khổ y như con vậy chứ không ai đâu.
Cho nên thầy phải lo chung chứ không lẽ mà lo từng cá nhân. Bây giờ cá nhân là như thế này, con viết bức thư hỏi thầy, thầy trả lời, bây giờ con phải dạy con như thế này, dạy nó như thế này, nó không nghe, mình phải cách thức này, cách thức kia, thì nó sẽ nghe. Mình biết mình làm người có trí tuệ mà, mình hướng dẫn nó mà, nó đâu khô khôn hơn mình đâu. Cho nên cuối cùng nó phải thuần phục mình, mà không áp đặt nó chút nào hết. Tự nó tự tâm nó phát hiện, nó tự tâm nó thấy rằng cái điều nó sai, mình làm giúp cho nó thấy, làm cho nó cởi mở, nó thấy được cái sai của nó, thì nó sẽ nghe lời con. Còn này con bảo nó làm vậy vậy mà con áp đặt nó, con rầy mắng nó gần làm sai luôn. Nó chống lại con, hiểu không? Được con, nếu ở đây của tu thì coi như là thọ bát quan trai, thầy sẽ giúp đỡ cho cô, sẽ giúp đỡ con ở lại phải không? Rồi đi cho mệt chứ làm gì con. Ở đây trong một tuần lễ mà mình giữ gìn tâm thanh thản an lạc, biết đâu chừng mình chứng quả la hán luôn sao, cũng sướng chứ không. Một tuần lễ Đức Phật nói mới đó mà nếu mà mình nỗ lực mình tu mà, con thấy con sắp sửa chết rồi còn gì nữa mà ở đó không lo. Cho nên luôn lúc nào giữ tâm mình thanh thản an lạc như sự, ba cái thằng giặc này vô là tao đuổi ra hết, đau không sợ nữa, bệnh đau con không sợ nữa, tâm tham si không sợ, đuổi ra hết đi trong tuần lễ xong à. Cái sự tu tập như thế này, con ngồi xuống đi con đừng có quỳ mỏi chứ. Già rồi mà bắt con hành mà ngồi vậy, quỳ như vậy là tội. Thầy ngồi mà con quỳ vậy chắc chắn là thầy làm giống như quan tòa bắt tội lỗi cũng được. Con ngồi xuống đi. Trong cái sự tu tập á,
thì phải được sự hướng dẫn đúng. Chứ không có nghĩa là các con nghe thầy nói là một lý đó. Bởi vì thuyết giảng là một cái lẽ nói thôi. Bây giờ trong cái cơn đau, cái thân mình đau á, mà muốn chiến thắng được nó thì người ta sẽ trang bị cho mình những cái cách thức để cho mình tập cho đúng cách. Rồi khi mà mình gặp cái thỏ thì mình sử dụng đúng cách đó là mình mới đẩy lui nó được. Chứ còn mấy con mà gan dạ, mấy con nằm nó chết queo luôn á, nó đánh mấy con mà mấy con không có pháp mà để mà đỡ nó, không có cái cách thức nó, thì con chịu đau, tức là mình chịu đựng đó. Mình chịu đựng đến cái mức độ cuối cùng mình không chịu nổi nữa thì nó sẽ hoại diệt thân con. Bởi vì mình ức chế nó quá độ, ức chế cái cảm thọ chứ không phải gì. Cho nên trong khi tu tập á, mấy con ví dụ như bây giờ mấy con ở đây một tuần lễ thì những cái tu tập thầy phải kiểm tra, thầy phải hướng dẫn. Bởi vì thầy hồi nãy thầy có nói mà, từ cái lớp chính kiến mà chính tư duy đều có phải có một người đứng lớp để mà dạy cho mấy con học, rồi dạy con mấy con tu, chứ không phải là mấy con muốn nói xuông rồi về đó tu ha, hoặc là chứ không phải được đâu. Cho nên khi mà đến đây học thầy nhiều á, là thầy luôn luôn thầy nữ tiếp xúc với mấy con nhiều lắm. Để làm gì? Để hướng dẫn cho mấy con từng hành động tu tập cho đúng. Đi kinh hành nhiều khi cái lúc đi kinh hành đó bình thường thì nó phải như thế nào, mà khi bị hôn trầm thì miên nó phải như thế nào, nó phải biết thay đổi để mà phá cho được. Chứ còn nếu mà mấy con đi thường thường nó cũng ngủ à, nó không có dễ đâu. Rồi cái cơn đau của mình cũng vậy, rồi từng cái tâm niệm của mình nhớ gia đình này kia nọ, cũng như bây giờ con á, cả một cái gia đình con bỏ con vào đây, thì khi mà ngồi không một mình á, mình sống coi như độc cư mình thì nó sẽ hiện ra những cái niệm, nó làm cho cái tâm con nó sao động, nó làm cho cái tâm con nó bất an. Cho nên do như vậy đó, khi mà gần đó, thì con mới được hỏi bây giờ tâm con nó hiện ra cái niệm đó, con phải khắc phục như thế nào, xin thầy dạy. Mặc dù trong kinh nói trên thân ở trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, cái danh từ nó xuông, nhưng mà khi nó khởi ra cái niệm thì nó có mang theo những cái ưu phiền lo lắng thương nhớ gia đình của mình, con cái của mình. Thì lúc bây giờ đó mình phải khắc phục nó bằng cách nào, thì chỉ có ông thầy người ta biết được cái tâm niệm đó, con mới trình cho thầy bây giờ con bị kiết sử, ái kiết sử, nhớ gia đình như thế nào, hoặc là con bị những cái hồi ức, những cái chuyện nó xảy ra tranh chấp gì đó mà họ chửi mắng con quá thầm tệ, những cái lời nói đó nó hiện ra, nó làm cho con đau nhói lòng của con. Thì lúc bây giờ con đến con trình thầy là bây giờ trong cái giờ đó con tu cái niệm đó nó khởi ra, mong thầy chỉ cho con cách thức để nhiếp phục nó, để khắc phục nó. Thì lúc bây giờ thầy bảo con bây giờ phải ôn cái pháp này nè, con phải làm như thế này nè,
rồi bắt đầu con làm cho thầy xem coi. Nếu mà con làm đúng thì thầy nói bây giờ con vô thấy nó có hiện ra là con cứ đặt cho nó một đòn, thì nói bay mất à. Thì như vậy là con sẽ có cách thức, có thầy hướng dẫn, có cách thức như vậy để trực tiếp cái mặt trận, mặt trận
tham sân si của mình để mà đấu, để mà đánh nó thì như vậy mới được. Cho nên mấy con, ví dụ như mấy con về đây mình hết trong một tuần lễ, thầy sẽ luôn luôn, chứ không phải là bây giờ trong cái bài kinh thầy dạy và pháp tu đi kinh hành như vậy, làm như vậy, hết cỡ như vậy, mấy con cũng làm y như vậy, nhưng mà cuối cùng mấy con áp dụng không đúng không? Áp dụng không có đúng cái cách thức để cho mình thực hiện được cái sự giải thoát thật sự, đẩy lui khắc phục được tham hư ở trên đó, thì cuối cùng mấy con tu nó cũng dập chân tại chỗ đó. Các con hiểu được. Cho nên một ông thầy mà dạy người ta tu giải thoát á, rất là vất vả, bởi vì cái mặt cảnh sinh tử nó đương đầu với họ, ông thầy phải biết cách đánh, còn mình á chưa có biết cách, cho nên nó đánh mình mặt này, đánh mình mặt kia, mình không biết đâu mình đỡ, cho nên cuối cùng thì mình thua tạm, còn không có thì mình chịu được, mình chịu được cuối cùng thì coi như là ức chế nó trong đó, nó buông ra càng mạnh hơn. Cho nên trong cái tu tập á là luôn luôn mấy con phải biết rằng thầy chỉ nói rằng ông Đức Phật đã nói rằng 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, nhưng mà sự thật phải được cái sự tận tình như ông Xá Lợi Phất ngày xưa mà giúp Phật để giúp cho chúng tùy theo mà tu tập. Ông Xá Lợi Phất là người tận tình nhất, luôn luôn sống sát bên chúng. Ông Phật thì giảm thiết thôi, nhưng mà ông một tiền viên thì sống sát bên chúng. Có hỏi chúng nào thì ông nhắc nhở chúng phải tu tập cái này đúng cái kia ra. Cho nên thầy thấy là trong cuộc đời của Đức Phật là cái người mà cực khổ nhất với Đức Phật đó là một tiền viên, đó là ông Xá Lợi Phất. Ông Xá Lợi Phất là một người mà gọi là Đức Phật gọi là đại trí tuệ đó, nghĩa là lúc nào ổng cũng có sáng suốt để nhận định được cái hướng đi, cái hướng tu tập của chúng tùy theo trong thời đó. Thầy thì bây giờ chưa có, cho nên thầy phải gánh vác hết, mà gánh vác hết thì cũng không sao, mà những người trước sớm thì nào tốt thì thấy. Tại sao? Tại vì thầy đi sớm thầy không cần khổ, còn bây giờ cứ còn sống hoài nó khổ, cho nên mấy con còn thấy thầy còn sống là mau tìm đến gặp thầy. Mai mốt thầy ổng bấm tiền ra không ra, thấy không? Cho nên vì vậy mà hôm nay con không có đi chơi là hay á, đi chơi lên Đà Lạt, đi du quảng, cho nó đi về mà khác. Cho nên bây giờ về ở đây khách ngồi nghỉ ngơi khỏe, rồi có cái gì thì hỏi chưa thầy. Không, tôi thì biết rồi, biết những cái pháp con đọc con hiểu rồi, nhưng mà để mà ứng dụng đủ như được giặc thì cái này phải hỏi thầy. Cũng như mà ra mặt trận con đánh mà con thấy không thể thắng giặc được thì phải trở về hỏi bộ tham hư chứ. Bộ tham hư mới chỉ đạo bây giờ phải đứng cái mặt đây thì nó sẽ thắng cái gì, thì lúc bây giờ nó mới đặt ra cái bộ tham hư. Chứ còn nếu mà không có bộ tham hư thì con biết gì đánh hơi thôi, tan hết quân đội, tan hết lính của con à, phải không? Tan sát nữa chứ ở đó. Cho nên vì vậy khi mà về tu thì ở một tuần lễ nó không nhiều nhưng mà nó quan trọng, bởi vì làm sao cho mấy con tập tu đúng, thực hiện tu đúng, áp dụng tu đúng và nếu cái mặt trận đối phó cho được thì cái đó là cái quan trọng. Học chuyên không được đâu, mà phải tập luyện và phải ứng phó cho đúng lúc đúng cái thời thì nó mới thắng được trận, chứ còn không khéo không thắng nó đâu. Rồi bắt đầu bây giờ tới Nguyễn Văn đi, bữa nay mấy người này đi Đà Lạt chơi đi, lên kể cho biết cho mệt, rồi núi trời non cho mệt, còn ở lại đây tôi đặt cho người nào xuống cho biết. Ăn ngày bữa dướng hơn là đi chơi. Rồi đó, rồi. Thôi rồi, bây giờ nghỉ ha. Không có ngon. Bây giờ nghỉ.
Thầy có chiều có một số người Phật tử quy
y. À, có một số Phật tử quy y thì một lát nữa thì gửi cho một cái chìa khóa cho thầy chân giá. Ghi tên của mấy con vào trong đó ha. Rồi kêu thầy làm lễ quy y cho. Tặng thầy làm lễ quy y cho quý Phật tử ở Hà Nội luôn. Chứ bây giờ thầy cũng không có thời giờ mà ghi cái điệp phái cho mấy con nữa. Là thầy chỉ ký tên trong đó, thầy đóng dấu ký tên thôi. Có vậy thôi chứ thầy không có thời giờ. Bởi vì còn biết bao nhiêu công việc thầy làm nữa không? À, hỏi ở đây rồi đó thì thầy sẽ làm công việc khác rồi. Nha. Có gì con? Thầy không
có thể
Nam Mô Bổn Sư Thích Trung Lạc Như Lai Phật. Hôm nay con xin đại diện cho đại chúng nghe Pháp, xin chân thành biết ơn Đức mà Đức Ngài đã chỉ dạy cho chúng con. Và kính bạch Đức Trưởng Lão đặt cho cái tên của bài Pháp hôm nay là tên như thế nào để chúng con tiện.
Bài Pháp hôm nay mấy con sẽ lấy tên Đạo Đức Làm Người. Hiểu chưa? Và đạo Phật thì chỉ có học đạo đức thôi,
không có gì khác hơn hết. Bởi vì Đức Phật có xác định cho mấy con nghe đạo đức không làm khổ mình, khổ người là mục đích của đạo Phật. Người nào mà không làm khổ mình, khổ người là người đó vô lậu. Các con đọc lại cái bài kinh của Phật ở trong kinh để các con sẽ thấy cái lời của Phật nói. Cái bài kinh ở chỗ mà cái người mà không làm khổ mình, không làm khổ người, không chuyên làm khổ mình, không chuyên làm khổ người, đó là mục đích của đạo. Cái chỗ đó mà thầy triển khai cái bài đó
để cho nó trở thành cái nền đạo đức. Vì vậy cho nên hôm nay lấy cái tên đó là đạo đức làm người.
Là một bổn sư thích ca mâu ni Phật, kính bạch đức trưởng lão, kính minh cho chúng con.
Là đảnh lễ đức trưởng lão và chúng con nguyện mùa xuân này để ghi nhớ những lời dạy của đức trưởng lão. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật.
À thôi mấy con xá thầy thôi, thầy không có làm hoàng đế được cứ làm. Xá được rồi con. Cái này á mấy tôn, mấy con tôn thầy lên làm chắc là hoàng đế. Mấy là mấy con ráng tập.
Dạ con vẫn ráng nghe sáng sáng chiều nào đây thầy.
Được rồi, chiều nào tốt quá rồi. Ngọc mà mài giũa nó thì nó sáng, nó đẹp chứ sao. Con không có thay đổi gì hết. Cảm ơn mấy con nữa rồi. Nhưng mà ráng nha, nhớ nghe thầy rồi là coi như là đệ tử của thầy rồi. Phải ráng tu tập, phải sống cho đúng đạo đức, không làm của mình. Mai mốt ai có chữ mấy con đừng có giận, giận là bạn phải đệ tử của thầy cũng làm luôn. Như vậy là mấy con giải thoát cái gì, nhớ chưa? Nhớ rồi ha. Rồi vì đây vì sao thầy có đám học trò ở Đà Lạt rồi đó. Cố gắng nha. Rồi thôi thì ra nha.